Kính chào các chị nữ, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức của tôi ngày mùng 3 tháng 2 năm 2016. Trước hết là một tin tức có tính chất toàn cầu do đài RV Pháp loan đi. Hiện nay toàn cầu đang có một cái dịch gọi là dịch Zika truyền nhiễm bởi một con loại muỗi, nó làm cho gây ra dị dạng người trẻ sơ sinh. Và đài AP loan báo rằng cơ quan y tế quốc tế đã ban hành tình trạng báo động trên toàn cầu. Tình trạng lây nhiễm siêu vi Zika gây bệnh dị dạng trẻ sơ sinh trở thành mối đe dọa trên toàn thế giới. Ngày 1 tháng 2 năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới OMS và WHO gọi là WHO ban hành tình trạng y tế khẩn cấp. Nước Brazil kêu gọi phụ nữ mang thai tránh đi xem Thế vận hội vào mùa hè 2016. Sau cuộc họp khẩn cấp tại Geneva, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo quyết định huy động nỗ lực quốc tế đối đầu với dịch Zika, điều tra và tìm hiểu quan hệ nhân quả giữa siêu Zika và hiện tượng trẻ sơ sinh bị thư xương sọ teo nhỏ. Ủy ban chuyên gia y tế độc lập do Tổ chức Y tế Thế giới triệu tập để thẩm định mức độ nguy hiểm của siêu vi Zika do mũi truyền nhiễm trên địa cầu đã kết luận là phải thiết lập một hệ thống theo dõi và đề ra phương thức phòng chống buộc các chính phủ phải thi hành. Siêu vi Zika đã từ Uganda, châu Phi lan sang Brazil từ cúp bóng đá thế giới 2014 và hiện nay đã lan ra đến 23 nước châu Mỹ Latin. Tại châu Á, một trường hợp đã được phát hiện tại Indonesia. Hơn 1,5 triệu người Brazil bị nhiễm bệnh, trong đại đa số trường hợp siêu vi Zika không gây chết người nhưng bị nghi ngờ là thủ phạm gây dị dạng cho bào thai nếu người phụ nữ mang thai bị lây nhiễm. Bây giờ trở về nước Mỹ thì nước Mỹ đang phải đối phó với cái nạn là khủng bố Hồi giáo cực đoan ngay trong tại nội địa của các nước trên thế giới, và Tổng thống Obama đã phải có thái độ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Obama đến thăm đền thờ Hồi giáo ở Mỹ. Cái đền thờ này là của Hội Hồi giáo Baltimore, viết tắt là I, đọc phải vần thờ tiếng Mỹ là ISB. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Ernest cho rằng hôm nay là thứ ba, đây là cơ hội để gửi đi một tín hiệu rõ nét đến cộng đồng người Hồi giáo Mỹ rằng Tổng thống Mỹ sẽ bảo vệ quyền của quý vị ở đất nước này được thờ phụng thượng đế để đúng như truyền thống và di sản của quý vị. Và sở dĩ mà phải có thái độ như thế là vì có một vài ứng cử chức ứng viên đã ra ứng cử tổng thống vào cuối năm nay nói có thái độ rất là kỳ thị đối với Hồi giáo, toàn thể Hồi giáo chứ không phải là chỉ có bọn Hồi giáo khủng bố mà thôi. Cho nên nước Mỹ phải có thái độ để làm yên lòng những người Hồi giáo mà không có cực đoan, không có khủng bố ở nước Mỹ này. Trong khi nhiều nhân vật nổi bật của Đảng Cộng Hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ John McCain và ứng viên Tổng thống cùng đảng của ông là ông Jeb Bush, đã lên án lời kêu gọi của Donald Trump, ứng viên Ben Carson đã nhận định hồi năm ngoái rằng người thuộc về đức tin Hồi giáo không phù hợp để làm Tổng thống Mỹ. Tổng thống Obama đã không nói trực tiếp về những nhận xét chống Hồi giáo của các ứng cử viên đó, nhưng đã đưa ra các phát biểu khái quát chống lại những lời đao to búa lớn đó. Gần đây nhất và mạnh mẽ nhất là trong thông điệp liên bang cuối cùng của ông hồi tháng trước. Ông đã kêu gọi dân Mỹ bác bỏ bất cứ kiểu chính trị nào nhắm vào người ta vì lý do chủng tộc hay tôn giáo. Bây giờ trở về cái cuộc ứng cử tổng thống của nước Mỹ, hai đảng bây giờ đang chọn ứng viên. Nhưng mà trước khi đó thì tôi cũng nói một cái nữa là ông Tổng thống Obama, ông ấy muốn chấm dứt nhiệm kỳ của ông ấy với những cái điều mà ông đã thực hiện ở nước Mỹ này, ông củng cố cái thành quả đó. Một trong những cái thành tích lớn nhất của ông ấy trong 8 năm làm Tổng thống Mỹ là cái chương trình y tế gọi là Obamacare. Và Đảng Cộng Hòa đã có một cuộc vận động là
là vì bây giờ Đảng Cộng hòa nắm cả Thượng viện với Hạ viện, bèn đem ra Quốc hội Mỹ là bác bỏ cái chế độ Obamacare. Và ngày hôm nay tôi được tin mới nhất là ông Tổng thống Mỹ đã dùng quyền phủ quyết của ông để phủ quyết cái đạo luật đó. Và Đảng Cộng hòa lại đem cái đạo luật đó ra Quốc hội một lần nữa, nhưng mà mình muốn chống lại cái quyền phủ quyết của Tổng thống thì phải có 2/3. Và tin mới nhất tôi mới nhận được thì Đảng Cộng hòa đã không có được 2/3 và đã thua ông Obama về cái trận chiến Obamacare này. Bây giờ đến kết quả bầu cử của nước Mỹ, là hai đảng đều ra tiểu bang Iowa để nhận được cái sự bỏ phiếu của biểu phiếu nội bộ của hai đảng để mà xem ai được đảng đề cử ra. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là kết quả bầu cử sơ bộ, ông đến Đảng Cộng hòa thì ông Ted Cruz thắng, và bên tức là ông Donald Trump, cái ông mà kỳ thị tôn giáo đuổi di dân về nước thì ông đã thua rồi, thua ở tiểu bang này. Nhưng mà ông chưa chắc là ông đã thua luôn rồi, cái tiểu bang này cái cử tri đoàn của nó trong đảng là ít hơn người ta rất nhiều, cho nên cái thắng ở cái bang đầu tiên này thì là có lợi về phương diện tuyên truyền, để cho cái hy vọng thì các tiểu bang khác nó sẽ nhìn vào đó mà nó bầu theo. Nhưng mà cái mà primary lớn nhất là cái là một ngày thứ ba vào mấy tháng ba thì phải, lúc đó là hai mấy tiểu bang đầu bờ cùng một lượt thì lúc đó mới biết. Bây giờ là sơ bộ thôi. Cũng là cái chính trị nước Mỹ thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng sau khi kết quả của hai đảng sơ bộ ở bên tiểu bang Iowa là ông Ted Cruz thắng bên Đảng Cộng hòa và bà Hillary Clinton thắng ở bên Đảng Dân chủ. Bà Hillary Clinton thắng có mấy chục phiếu, nhưng mà dù là mấy chục phiếu, dù là cái phần trăm nó xít sao như thế, nhưng mà cái cử tri đoàn của Iowa là bà thắng thì là bà hốt hết mấy trăm phiếu cử tri đoàn của bang Iowa. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là sau kết quả qua thì các ứng viên đổ về New Hampshire cho cuộc bầu cử kế tiếp. Chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 nhanh chóng chuyển sang bang New Hampshire ở vùng Đông Bắc một ngày sau khi ứng cử viên bảo thủ chống phái chính thống đương quyền, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz giành chiến thắng trong hội nghị đầu phiếu của Đảng Cộng hòa Iowa và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton vượt qua Thượng nghị sĩ có tư tưởng xã hội chủ nghĩa là Bernie Sanders của bang Vermont với cách biệt vô cùng xích sao trong cuộc đua của Đảng Dân Chủ. Ông Cruz vươn tới chiến thắng nhờ sự ủng hộ của khối cử tri phúc âm sùng đạo của tiểu bang Iowa và sự tổ chức ưu việt trong ngày bầu cử, đánh bại tỷ phú bất động sản Donald Trump, người đối mặt với cử tri lần đầu tiên sau khi dẫn đầu những cuộc khảo sát ý kiến trước bầu cử suốt nhiều tháng liền. Những cuộc bầu cử sơ bộ bang New Hampshire sẽ diễn ra vào ngày thứ ba tuần sau. Dù bang này là một bang nông thôn giống như phần lớn bang Iowa, các nhà phân tích nói rằng cử tri Đảng Cộng hòa ở đây ít sùng đạo hơn so với các cử tri đã giúp ông Cruz giành chiến thắng trước tỷ phú Trump ở Iowa với tỷ lệ là 28/24%. Một ứng cử viên bảo thủ khác là Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida đã về thứ ba với 23% số phiếu. Những cuộc thăm dò ý kiến cử tri trước bầu cử New Hampshire cho thấy ông Trump đang dẫn đầu với cách biệt to lớn trước những đối thủ Cộng hòa khác, nhưng khảo sát được thực hiện trước khi cử tri Cộng hòa Iowa làm tổn hại tuyên bố của ông ta nói rằng mình luôn chiến thắng. Những cuộc khảo sát cử tri Dân Chủ ở New Hampshire cho thấy ông Sanders, người đại diện bang Vermont liền kề với Thượng viện Hoa Kỳ, đang dẫn trước bà Clinton là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ từ năm 2009 đến năm 2023 với cách biệt lớn. Và vì những cái lời tuyên bố và vận động tranh cử mà nhiều ứng viên chống lại di dân bất hợp pháp và vào nước Mỹ hợp pháp, hợp bất hợp pháp vân vân. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là số người vượt biên từ Mexico vào Mỹ giảm xuống thấp kỷ lục, tức là giảm 36% trong tháng 12 và tháng Giêng 2025 và tháng Giêng 2026 là mức thấp nhất trong năm vừa rồi. Bộ trưởng An ninh Nội địa Johnson cho biết rằng thì sở di trú đã bắt giữ 121 người trong đợt đầu của chiến dịch mới truy quét các gia đình vượt biên trái phép vào nước Mỹ. Và riêng mà cái đợt bắt những người di dân lậu là tháng Giêng này là bắt tới 23.767 người vượt bị bắt, so với hơn 37 người lần bị bắt trong tháng 12. Và ông Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết rằng, ông tuyên bố nguyên văn như thế này: biên giới của chúng tôi không mở cửa cho di dân bất hợp pháp. Nếu một người nào bị bắt ở biên giới, bị tòa án di dân trục xuất sẽ không có quyền kháng án và sẽ không hội đủ điều kiện xin thay đổi tình trạng tị nạn theo luật Mỹ, và ông hay bà đó sẽ bị hồi hương. Số liệu thống kê của Bộ An ninh Nội địa cho thấy tháng Giêng là lúc vụ bắt giữ người vượt biên ở biên giới Tây Nam của Mỹ tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2019, số vụ bắt giữ tăng gần gấp đôi và thậm chí là gấp 3 trong tháng 12 và tháng Giêng. Số liệu cũng cho thấy sự sút giảm đáng kể từng năm một trong thập niên qua, từ khoảng 1.700.000 vụ bắt giữ vào năm 2005 xuống còn 330.000 vụ vào năm 2015. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì nước Anh cũng đang bị khó khăn về cái việc là ở lại hay là ra khỏi cái Liên Âu, là bởi vì người dân Anh cảm thấy rằng vào Liên Âu thì dân bé Anh bị thiệt thòi nhiều quá. Và vì thế cho nên bà ngày hôm nay đài RFI của Pháp loan tin rằng Thủ tướng Cameron của nước Anh chóng mặt với bên trong và bên ngoài nước. Trong vòng 36 giờ đồng hồ vừa qua, chính trường nước Anh nóng bừng lên với những cuộc tranh luận gay gắt về nội dung của bản thỏa thuận mà Thủ tướng Anh David Cameron đã ký sau cuộc thương thuyết kéo dài với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk. Nội dung chính xoay quanh các quyền lợi về thuế và trợ cấp mà nước Anh phải chi trả cho dân nhập cư mang quốc tịch các nước Liên Âu, mà Ba Lan là nhóm chiếm đa số. Từ đầu tuần, báo chí đã nóng lòng chờ tin, mà cũng là kết quả của cả một quá trình đàm phán kéo dài từ cuối năm ngoái tới giờ. Đến phút chót, cuộc thương thuyết lại được kéo dài thêm 24 giờ đồng hồ nữa, và trưa hôm qua khi công bố thì câu chuyện về lao động nhập cư được báo chí tóm bắt luôn, và ngay lập tức là hâm nóng chính trường nước Anh từng giờ một. Tất cả báo chí sáng nay đều xoay quanh câu chuyện trên trang nhất, câu chuyện này trên trang nhất. Và các tranh luận trên truyền hình cho thấy cả hai phe ủng hộ hay phản đối tư cách thành viên của Vương quốc Anh trong Liên hiệp châu Âu đều có chung một quan điểm là chỉ trích Thủ tướng Cameron. Cho nên, không chỉ phải đối phó với những câu hỏi tức thời của các nghị sĩ quốc hội mới được đọc nội dung văn bản ký kết hồi sáng nay, mà Thủ tướng Anh sẽ còn phải đối phó với những chỉ trích kéo dài của dư luận trong những ngày tới. Và dư luận đặt câu hỏi rằng tại sao vấn đề di dân lại rắc rối trong chính quyền nước Anh như thế? Trả lời như thế này: xuất phát điểm ban đầu của Thủ tướng Cameron là cắt bỏ ngay lập tức hai khoản tiền hoàn thuế, nhưng nay thì lại phải chấp nhận chỉ tạm ngưng chi khoản thuế, trợ thuế cho người thu nhập thấp và trợ cấp cho trẻ con thì vẫn phải duy trì. Trên thực tế thì văn bản thì cũng không hoàn toàn rõ ràng như các đòi ban đầu, cho nên giới bình luận coi đây là bước lùi của Thủ tướng Anh, khiến cho cả hai phe có quan điểm đối nghịch nhau về Liên hiệp châu Âu đều hướng sự chỉ trích vào ông Thủ tướng. Và nội dung cái thỏa thuận giữa ông Thủ tướng Anh và Liên Âu, báo chí đặt ra rằng cái điều đó có làm cho đảng bảo thủ mất thêm phiếu hay không? Và báo chí cho rằng đó chính là mối lo khiến cho các nghị sĩ ngồi đằng sau Thủ tướng Anh sớm hay muộn gì rồi thì cũng sẽ có những câu hỏi khó dành cho lãnh đạo của đảng mình về vấn đề chính trị, Liên Âu hiện không còn đơn thuần là cơ chế giữa các quốc gia mà bản sắc dân tộc đang chi phối ở mọi hệ tầng chính trị, đúng không? Liên Âu là đủ các thứ dân tộc trong đó. Ví dụ như bên phía kia của bản thỏa thuận, tức là bên đối tác đó, là chữ ký của người lãnh đạo Hội đồng châu Âu nhưng đồng thời cũng là cựu thủ tướng của nước Ba Lan là ông Donald Tusk. Ông ta cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ các đảng phái và dân chúng Ba Lan. Và trong quá trình đàm phán cũng phải cân nhắc nhiều đến lợi ích của người dân Ba Lan đang sống ở Anh. À, thì có người gốc Ba Lan có sống ở Anh nữa, cho nên cái thỏa thuận này ảnh hưởng đến người ta. Hiện ước tính có trên 1,5 triệu người Ba Lan sống ở nước Anh, mà số lượng tội phạm phải trục xuất đủ để tuần nào cũng phải tổ chức một chuyến bay riêng vào thứ năm để đưa họ về nước đã di dân sang nước người ta mà là cứ phạm tội đấy. Hiện tại các nghị sĩ xứ Scotland đang đấu tranh mạnh cho quyền lợi về thuế của cử tri của họ, cho nên thỏa thuận của Thủ tướng Anh với Liên hiệp châu Âu cũng phải cân nhắc đến điều đó. Ngoài ra anh cũng phải tính đến lá phiếu của người dân ở Gibraltar, đấy, đa sắc tộc của khu vực. Người dân ở Gibraltar là vùng đất thuộc quyền kiểm soát của Anh, nằm ở phía nam của nước Tây Ban Nha. À, ông Tây Ban Nha, ông Anh Lê lại còn một số dân ở Gibraltar của nước Ý của Tây Ban Nha chứ. Cho tới thời điểm này có thể thấy rằng Thủ tướng Cameron đã quyết định ký bản thỏa thuận, tức là đã sẵn sàng đối mặt với các thách thức chính trị đến từ trong nước, luôn lẫn cả Quốc hội châu Âu và chính phủ các nước Liên hợp châu Âu trong thời gian tới. Chắc chắn đây sẽ là những câu chuyện nóng bỏng trên báo chí nước Anh và các nước Liên hiệp châu Âu trong thời gian tới. Bây giờ vấn đề di dân ở các nước rối loạn thì sang Âu châu thì như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các phần tử thánh chiến giả dạng người tị nạn để vào châu Âu. À, thì cái này là đương nhiên là phải có rồi. Cái ngày mà chúng ta có bốt people, biết bao nhiêu là những thằng chiến tranh nhân dân của Việt Cộng nó gài vào, bây giờ nó sang đây nó quậy đó. Bây giờ là các Âu châu cũng thế. Công ty phân tích và nghiên cứu khủng bố, viết tắt là TRAC, đọc lại là Truck, có trụ sở Mỹ, đưa ra phúc trình tuần này cho thấy 41 chiến binh có liên hệ với nhà nước Hồi giáo và 2 người của nhóm Jabhat al-Nusra đối lịch, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria, đã bị chặn bắt khi giả dạng là người tị nạn. Một số trong đám người này đã dùng hộ chiếu giả, theo ghi nhận của hãng Truck trong một bản cập nhật an ninh dành cho các dân chủ trong giới thương mại, đồng thời cũng chia sẻ cho đài VOA. 19 trong số 43 phần tử thánh chiến đó đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ, số còn lại đã đến được Liên hiệp châu Âu trước khi bị xác định danh tính. Ủy ban cứu nạn quốc tế nói khoảng 36.000 người đã nhập cảnh vào châu Âu trong 3 tuần đầu tháng riêng, kể cả những người tị nạn chiến tranh từ Trung Đông và những di dân kinh tế từ châu Phi. Việc chặn bắt những phần tử thánh chiến xâm nhập làm tăng sự lo sợ của công chúng ở châu Âu về việc có thêm các cuộc tấn công khủng bố gia tăng áp lực buộc các chính trị gia phải hạn chế việc nhập cảnh những người tị nạn, những người xin tị nạn, giúp cho các nhóm khủng bố cực đoan hóa những người Hồi giáo bất mãn ở châu Âu. Cũng về bên Pháp thì Tổng thống Pháp đã hưởng ứng cái sự nới tay của Mỹ. Ngày hôm qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ dỡ bỏ chế tài Cuba, tại vì ông Raúl Castro là em của ông nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cuba, là ông Fidel Castro đó. Bây giờ ông làm, ông thay ông Anh làm tổng thống, bây giờ được Mỹ bãi bỏ cấm vận thì ông đi sang vận Âu Châu ông vận động. Và nước Pháp có cơ hội để chòi sang Cuba vấn đề kinh tài về địa chính trị và địa kinh tế, cho nên Tổng thống Pháp kêu gọi Washington bãi bỏ lệnh cấm vận hoàn toàn đối với Cuba nhân dịp Chủ tịch Cuba là Raúl Castro đến thăm nước Pháp. Tổng thống Hollande nói điều cần thiết là lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Havana phải được dỡ bỏ để Cuba có thể đóng một vai trò đầy đủ trong cộng đồng quốc tế. Và ông cho rằng thì sau khi đã bãi cấm vận với Cuba thì phải giải quyết những cái mà ông gọi là tàn tích của chiến tranh. Ông cũng nói là ông sẽ làm tất cả mọi việc để các mối quan hệ giữa Liên Hợp Châu Âu và Cuba được bình thường hóa. Và VOA loan tin rằng ông Castro của Cuba được Paris trải thảm đỏ tiếp đón. Tháng 5 năm ngoái, ông Hollande trở thành nhà lãnh đạo Pháp đầu tiên trong nửa thế kỷ đến thăm Cuba. Ông đã đến thăm trước rồi. Phát biểu qua một thông dịch viên, ông Castro cũng tán dương nước Pháp là ông phải tán dương nữa, vì là chủ nợ lớn nhất của Cuba về vai trò của nước này vào tháng 12 năm ngoái trong việc giảm bớt các món nợ quốc tế của Cuba. Và các doanh nhân Pháp thì đang ngắm nghía những cơ hội để mà giao du với Cuba, nào là du lịch, nào là chuyển vận, nào là năng lượng. Và ngày hôm qua hai bên đã ký hơn 10 thỏa thuận về thương mại. Chẳng những tròi sang Cuba mà Iran nữa, và Tổng thống Pháp cũng đã, Tổng thống Iran nữa là Tổng thống Hassan Rouhani đã đến thăm Paris trước đó một tuần. Bây giờ đến Ukraine, thì Ukraine đang bị rắc rối vì nước Nga viện trợ cho cái bọn đòi ly khai ở miền đông nước Ukraine, và kể cả chính quyền Ukraine cũng là một chính quyền còn non trẻ, cho nên đầy những cái tệ nạn. Và bản tin mới nhất mà blog Việt Nam Express đem về cho tôi là của một cái hãng gọi là Godonua, có thể là quan chức cơ quan cục di trú nhà nước bị bắt tại Kiev vì nhận hối lộ 100.000 cả tiền Ukraine đó. Quan chức này đã vòi tiền cho việc hư cấu cấp giấy phép sản xuất. Cái ngôn ngữ Việt Nam ở trong nước bây giờ thì giấy phép sản xuất giả, thì nói là giả thì phải nói là hư cấu. Mệt cái nền văn hóa Việt Nam cộng sản. Quan chức này đã vòi tiền cho việc hư cấu giấy phép thường trú, là tức là thẻ định cư vô thời hạn đó, của nước ngoài tại Ukraine. Cơ quan báo chí của Cục An ninh Quốc gia Ukraine cho biết. Và lực lượng đặc nhiệm an ninh quốc gia của Ukraine đã bắt giữ trưởng chuyên gia thuộc Cục Di trú Nhà nước của thành phố Kiev về chuyện hối lộ. Cổng thông tin của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine đã thông báo vụ việc này trên trang Facebook. Blog Việt Nam hay vào trong nước lấy tin, tin mà trong nước mà nó dịch ra tiếng Việt, cái tiếng Việt của cái nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của cộng sản ấy, nó quá đã, nó lai tàu rồi, giấy giả thì nói là giấy giả, nó gọi là giấy hư cấu. Tôi nhớ rằng gì là ở trong nước bây giờ có một bạn trẻ mà khen bạn gái của mình xinh đẹp, thì nói là cô mà cái cô có một cái nét mặt duyên dáng, thì là thay vì nói thế nói là cô sở hữu một nét mặt duyên dáng. Mệt cái nền tiếng Việt của tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam cộng sản. Một lướt qua cái tin này đi. Bây giờ chúng ta biết rằng thì ở Âu Châu thì nước đụng độ mạnh nhất với Nga là Ukraine, vì sau khi là Nga đã làm cho Crimea của Ukraine bị ly khai, bây giờ lại giúp cho cái đám người Nga mà cái thời mà Ukraine là thuộc địa của Liên Xô thì cũng đem người Nga sang ở chỗ đó. Bây giờ cái đám người Nga nó đòi độc lập tự trị, và Nga đem vũ khí là giúp nó để nó đánh nhau với chính phủ. Trong khi đó thì về phương diện địa kinh tế thì anh Nga là nguồn cung cấp khí đốt và dầu khí cho cả Liên Âu, mà cái đặc biệt là cái ống dẫn khí đốt đó là đi qua nước Ukraine. Và anh dọa, thì Nga anh dọa, nhưng mà Ukraine là tìm được cái nguồn cung cấp khác rồi, cho nên không thèm nữa. Và bây giờ anh thay vì bị Nga bắt chẹt thì giờ Ukraine bắt chẹt ngược lại Nga, là anh dùng cái ống đường ống anh đi qua nước tới, anh phải đóng thuế đấy. Và quốc tế đặt vấn đề là xảy ra chiến tranh năng lượng giữa Ukraine Nga, Ukraine bây giờ có giải pháp rồi thì người ta nói là không xảy ra chiến tranh năng lượng Nga Ukraine. Và bản tin của AFP ngày hôm nay cho biết rằng Ukraine thở phào chiến tranh năng lượng không xảy ra như Nga đe dọa, không chừng Moscow mất khả năng sử dụng vũ khí lợi hại này đối với láng giềng bất trị này. 2 năm sau ngày lật đổ chế độ thân Nga, Kiev đã tiến hành chính sách đa dạng hóa nguồn tiếp liệu khí đốt không bị lạnh cống trong mùa đông năm nay. Nhưng quan trọng hơn hết là Ukraine đã ký nhiều hợp đồng nhập khẩu năng lượng từ các quốc gia châu Âu. Các nước này mua khí đốt của Nga rồi bán lại cho Ukraine. Anh nhờ cái đường ống đi qua nước tôi, anh bán ra châu Âu, giờ tôi mua lại cho châu Âu. Do vậy, còn lâu lắm Ukraine mới có thể hãnh diện tuyên bố độc lập về năng lượng. Nga cũng ngưng bán than đá cho Ukraine từ tháng 11-2015 để trả đũa việc Kiev ngừng cung cấp điện cho Crimea. Tình thế này diễn ra trong bối cảnh hai nước cắt đứt mọi quan hệ từ chính trị, năng lượng và thương mại từ gần 2 năm nay, và hai anh em thù địch lao vào cuộc chiến bạo lực và tuyên truyền khốc liệt, tức là nội chiến. Khó có thể dự đoán tình trạng xung đột này chỉ sẽ tạm thời hay kéo dài vô định, hậu quả xảy ra cho hai nước cũng khó lường. Thủ tướng Đức là Angela Merkel trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin kêu gọi chủ nhân Điện Kremlin gây sức ép với phe nổi dậy tại đông Ukraine phải tôn trọng lệnh ngừng bắn. Là cái Nga với tay sai của nó ở Ukraine đã ký cái hiệp ước Minsk để ngừng bắn và đi đến giải pháp chính trị, rồi mà nó cứ tiếp tục, mà Nga cứ tiếp tục vũ khí tiếp tế cho cái phe ly khai đó. Thủ tướng Đức nhắc lại các biện pháp trừng phạt Nga chỉ được hủy bỏ khi một hiệp định Minsk được tôn trọng. Hôm qua được Thủ tướng Đức tiếp tại Berlin, Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko tuyên bố là Nga vẫn tiếp tục gửi quân và vũ khí sang giúp phe ly khai tại miền đông Ukraine và ngăn cản không cho thanh tra quốc tế kiểm soát đình chiến chép định minh và vùng đó được hoạt động. Bây giờ đến tình hình Hồi giáo khủng bố. Và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập vào cái hàng ngũ chống lại nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà một phe Hồi giáo ở trong nước Thổ Nhĩ Kỳ là phe Kurd tiếp tục là đấu tranh với nhà ly khai, đã là vào chính phủ liên hiệp rồi mới là tiếp tục là đưa lập chiến khu và chiến đấu. Và chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp và đã xảy ra những cuộc giết người rất là quan trọng. Cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Liên Hiệp Quốc kêu gọi điều tra nhân quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hiệp Quốc là ông Zeid Ra'ad Al Hussein kêu gọi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ điều tra vụ nổ súng và những thường dân đang tìm cách giúp những người bị thương trong một cuộc trấn áp phiến quân người Kurd. Nhà chính phủ đang quân đến chấn áp phiến quân người Kurd, rồi người ta bị thương, dân thường người ta vào, người ta giúp những người bị thương, bị chính phủ bắt và bắn chết luôn. Thị trấn đây là xảy ra ở một thị trấn tại nội bộ nước Anh. Theo tường thuật của thông tin viên Dorian John của đài VOA tại Istanbul, người lời kêu gọi đưa ra giữa lúc Ankara đang bị chú ý nhiều hơn vì những hoạt động quân sự của nước này ở vùng Đông Nam, nơi đa số cư dân là người Kurd. Âm thanh từ một đoạn video quay cảnh của vụ bắn súng vào một nhóm có vẻ là những thường dân cầm cờ trắng tìm cách giúp những người bị thương ở thị trấn Sizre, nơi đại đa số cư dân là người Kurd. Đấy, đợt nãy tôi tìm không ra cái thị trấn này. Và cái nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ thì nói là thông tin sai lạc. Các nhóm nhân quyền trong nước Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đang ngày càng quan ngại về sự thống khổ của những thường dân bị thương ở các thị trấn chịu lệnh giới nghiêm 24/24 của nhà nước. 3 đại biểu quốc hội của đảng thân người Kurd chủ chốt đang tuyệt thực ở đó. Chính phủ Liên Hiệp là có người, còn người trong quốc hội nữa, người ta tuyệt thực để phản đối cái vụ này vì một nhóm người bị thương và bị kẹt lại trong một tầng hầm ở Sirte gần 2 tuần đấy mà chưa được nhận được sự giúp đỡ nào. Bà Emma Sinclair Webb, một nhà nghiên cứu cấp cao về Thổ Nhĩ Kỳ của tổ chức Human Rights Watch nhân quyền đó, có trụ sở Mỹ tuần trước, đã phát biểu vào dịp công bố báo cáo thường niên của tổ chức rằng tôi đã nói chuyện với người dân là Caesar. Họ mô tả có 28 người trú ẩn trong một căn hầm, 4 người trong số đó đã chết, 3 người trong tình trạng nguy kịch. Đây là một tình huống khẩn cấp mà chính phủ cần giải quyết. Nhưng mà ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan, ông bác bỏ những tin tức và những cuối gần đó, ông gọi đó là sự tuyên truyền của quân khủng bố. Theo lời ông thì ở vùng đó luôn có xe cứu thương, còn những nhà lập pháp đang tuyệt thực là đầy tớ của bọn khủng bố. Mấy anh cầm quyền độc tài thì sao mà nó giống nhau thế. Thủ tướng Ahmet Davutoglu của Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh mẽ bênh vực cho các nhà quân sự, hoạt động quân sự và nói rằng giới hữu trách đã tịch thu được hàng tấn vũ khí của phiến quân. Các nhà quan sát nói bất chấp những chỉ trích ngày càng tăng, Ankara vẫn tin là họ chiếm ưu thế vì Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu đang cần đến sự hợp tác của họ trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ở nước láng giềng Syria, cũng như sự trợ giúp của họ trong cuộc khủng hoảng di dân. Giờ đến Syria thì bây giờ là không ít tin về cái cuộc chiến đấu của nhà nước Hồi giáo, là bây giờ tin về những cái vùng quanh quanh đó. Bản tin hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Syria cho phép đưa thực phẩm đến các thị trấn bị vây hãm, tức là chống lại nhà nước Syria. Thì nhóm khủng bố Hồi giáo IS đã đành rồi, là có nhóm là họ cũng là chống chính phủ và họ chiếm được một vùng, và bây giờ quân chính phủ bao vây mấy vùng đó mà dân ở trong đó chết đói, mà Liên Hiệp Quốc can thiệp mãi, bây giờ mới được Syria mới cho phép đưa thực phẩm đến các thị trấn bị vây hãm. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai không đưa ra ngày giờ cụ thể cho việc đưa hàng cứu trợ đến Madeira, ba thành phố nhé, Madeira, Fua và Kfaria. Madeira là cách thủ đô đó có 40 km về hướng Tây Bắc, đã bị quân chính phủ vây hãm trong nhiều tháng, trong khi phiến quân vây chặt nhà thành phố của là thành phố Kfaria và thành phố Fuya ở tỉnh Idlib trong hơn một năm. Trên toàn lãnh thổ Syria có 15 khu vực bị vây hãm, có 400.000 người sinh sống theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nhắc nhở các bên trong cuộc nội chiến Syria rằng dùng nạn đói làm vũ khí là một tội ác chiến tranh. Cũng về Syria nữa, bây giờ là ở Syria là cuộc chiến tay ba, thế như là Mỹ đang điều đình về cái nhà nước Syria và quân đối lập lập chiến khu và chiếm một vùng của Syria mà không phải là nhà nước Hồi giáo, đi đến một giải pháp chính trị để chỉ có cuộc chiến tay đôi giữa cái liên hiệp đó với lại IS rồi. Mà ông Assad lãnh đạo của Syria không chịu, là vì nếu mà chỉ giải pháp chính trị mà lại đuổi bầu cử như đuổi ông đi thì ông đời ông chịu. Cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phái viên Liên Hợp Quốc chật vật duy trì đàm phán hòa bình Syria. Phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura hôm thứ Hai chật vật duy trì cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, trong khi chính phủ Syria với sự yểm trợ của Nga phát động một cuộc tấn công lớn nhắm vào lực lượng nổi dậy. Giới chức Liên Hợp Quốc cho biết cuộc đàm phán đã được lên lịch giữa phái viên Liên Hợp Quốc và phái đoàn chính phủ Syria cho ngày thứ Hai đã được hoãn lại đến ngày thứ Ba. Thay vào đó, ông de Mistura gặp gỡ phe đối lập trong 2 giờ trước khi tuyên bố chính thức khởi sự đàm phán. Nhưng mà đoàn đối lập thì là rất là khó chịu về cái thái độ đàm phán gian lận của cái chính phủ Syria mà do Nga yểm trợ. Một thành viên của đoàn đại biểu đối lập cho biết những bảo đảm của bên kia đến từ Liên Hợp Quốc và bảo đảm là những đòi hỏi của họ sẽ được giải quyết, nhưng mà họ không tin rằng sẽ được giải quyết. Trong một tuyên bố bằng video hôm Chủ nhật, ông Kerry kêu gọi các bên nỗ lực tiến tới để chấm dứt cuộc xung đột đã giết chết 250.000 người, và ông mô tả đó là một thảm họa nhân đạo đang diễn tiến chưa từng có kể từ Thế chiến thứ Hai. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cũng báo tin rằng Liên Hiệp Quốc cho biết là hòa đàm Syria chính thức đã bắt đầu. Mà tôi tóm tắt cái hòa đàm này tức cười lắm. Hai bên đến Geneva để hòa đàm với nhau, nhưng mà lại không có họp chung với nhau để hòa đàm, mà mỗi bên ngồi một phòng khác nhau. Rồi ông cái đoàn mà thay mặt Liên Hợp Quốc ấy, đến nói, đến thảo luận với bên này xong, rồi đem cái thảo luận đó sang bên kia nói với bên kia. Và cứ thế cái ông Liên Hợp Quốc cứ phải chạy đi chạy lại như thế. Một cái hòa đàm, cái nền văn minh Hồi giáo mà nó vỡ ra, nó quái đản lắm. Đấy. Và quốc tế bây giờ rất là thất vọng về cái hòa đàm này, là vì anh Nga anh nhảy vào, anh bênh nhân, chứ còn nếu để nguyên đi thì là anh Nga sát băng từ lâu rồi. Và đi là chuyển sang cái cuộc chiến với nhà nước Hồi giáo, mà tôi gọi là khủng bố đội lốt Hồi giáo. Bản tin ngày hôm nay cho biết, cho đài VOA cho biết là liên minh chống cái nhà nước Hồi giáo đó bàn cách tăng cường nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội kiến bộ trưởng ngoại giao của các nước trong liên minh để vạch ra một chiến lược nhiều mũi nhọn nhằm đánh bại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã quét qua miền Tây và Bắc của Iraq và miền Đông Syria vào năm 2014. Khai mạc phiên họp ở Rome, ngoại trưởng Ý là Paolo Gentiloni nhấn mạnh những thành tựu của liên minh, là sử dụng từ không gọi nhà nước Hồi giáo là bằng tiếng Ả Rập là Daesh trong tiếng Ả Rập để nhắc đến nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông nói nguyên văn như thế này: chúng tôi đã có những lúc thăng trầm, nhưng gần đây nhiều thăng trầm hơn, và Daesh đã mất 40% lãnh thổ của chúng tại Iraq và 20% ở Syria. Và điều này chính là nhờ cam kết chung và quyết tâm của tất cả chúng ta. Sau cuộc họp, ông Kerry và ông Gentiloni phát biểu trong một tuyên bố chung mà trong đó liên minh cam kết sẽ tăng cường và đẩy mạnh chiến dịch. Ông Kerry cũng cho biết tình hình nhân đạo ở Syria là một ưu tiên, gọi đó là một thảm họa chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Nhưng ông nói rằng cách nhanh nhất để tiêu diệt những kẻ chủ chiến IS là chấm dứt xung đột ở Syria đó. Là anh Nga anh cứ nhảy vào anh phá thôi. Ông cho biết nỗ lực quân sự đã tiêu diệt 90 thủ lĩnh cấp cao của nhà nước Hồi giáo kể từ tháng 5 và kiểm soát gần toàn bộ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ông nói thách thức là tiếp tục những gì đã có hiệu quả, không ngơi nghỉ của theo lời ông nói, và không cho những kẻ chủ chiến có thời gian để tập hợp lực lượng hoặc có nơi nương náu an toàn để lẩn trốn. Tức là ông cho biết là đang trên đà thượng phong rồi. Và theo nhân một dịp khác thì đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay là loan tin rằng ông Kerry cho biết nỗ lực chống nhà nước Hồi giáo đang đi đúng hướng. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thứ ba nói nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo đang đi đúng hướng, nhưng ông cũng nêu ý kiến là phải thận trọng rằng còn phải làm nhiều hơn nữa để giúp ổn định Libya. À, bây giờ nó lại sang tới Libya và Iraq nữa. Ông nêu bật nguy cơ các chiến binh kiểm soát Libya có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, nhưng ông nói việc gần đạt được thỏa thuận về tân chính phủ đoàn kết sẽ làm được nhiều việc để ngăn chặn tình huống đó. Ừ. Bên Libya cũng lại có nội chiến, ngày đang nhà nước Hồi giáo nó nhảy vào, nó đang cuộc chiến tay ba. Giờ ông Kerry ông nói phải có hòa bình, hai bên đó phải ngưng thì mới ngăn cản được bọn IS này. Ông Kerry cũng kêu gọi quan tâm tới tình nhân đạo ở Syria. Ông nói các quốc gia cần lên tiếng mạnh mẽ về việc cần có lệnh ngừng bắn, chấm dứt các cuộc vây hãm và gấp rút chuyển hàng cứu trợ đến tất cả những nơi người dân cần cứu trợ. Và liên minh chống IS này có một số mục tiêu trong một cuộc chiến lược gèo gầm kìm đánh bại nhà nước Hồi giáo, là cái nhóm đã chiếm những khu vực rộng lớn ở Tây và Tây Bắc Iraq cũng như Đông Syria năm 2014. Các nỗ lực đó bao gồm chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu, trợ giúp quân sự cho các nhóm chiến đấu ở cả hai nước, cắt đứt nguồn tài chính của nhà nước Hồi giáo. Đúng, cái này là tôi nhắc nhở từ lâu rồi. Đánh cho bọn này đánh bằng logistics, chặn nguồn chiến binh nước ngoài và giải quyết nhu cầu nhân đạo. Đúng không? Ngoại trưởng Kerry nói nỗ lực quân sự đã hạ sát 90 thành viên cấp trung và cao của nhà nước Hồi giáo kể từ tháng 5 năm ngoái và sắp đặt được việc kiểm soát hoàn toàn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ông nói thách thức hiện nay là tiếp tục không ngừng những gì có hiệu quả và không cho các nhà chiến binh nhà nước Hồi giáo có thời gian sốc lại đội hình, cũng như không cho chúng
có các căn cứ để ẩn náu, đúng không?
Và cái đuôi của nó bên Afghanistan thì ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là đài phát thanh của Nhà nước Hồi giáo Afghanistan bị phá hủy. Nhà chức trách tại Afghanistan hôm nay cho hay các cuộc không kích thực hiện với sự yểm trợ của Hoa Kỳ tại một vùng bất ổn ở miền đông Afghanistan đã phá hủy một đài phát thanh của Nhà nước Hồi giáo cùng với hệ thống liên lạc Internet và các cơ sở khác của nhóm khủng bố này. Các cuộc không kích cũng giết chết 29 chiến binh Nhà nước Hồi giáo, kể cả 5 nhân viên của cái gọi là Đài Tiếng Nói của Vương quốc Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar. Một phát ngôn viên của tỉnh này là ông Ataullah Khojiani cho Đài VOA biết như vậy trong khi công bố chi tiết của hành động quân sự diễn ra vào chiều hôm qua. Ông nói rằng cuộc tấn công diễn ra tại một khu vực núi non thuộc quận Achin, nơi mà Nhà nước Hồi giáo thiết lập trụ sở chính của họ, và từ đó đã tìm cách nới rộng tầm ảnh hưởng cũng như lập kế hoạch cho các cuộc tấn công tại những nơi khác ở Afghanistan. Bộ Quốc phòng Afghanistan xác nhận các cuộc không kích đã khiến chương trình phát thanh của Nhà nước Hồi giáo bật tiếng ngay lập tức. Nhưng mà lập tức nó lên nét, nó bảo nó đính chánh, dĩ nhiên là nó phải đính chánh rồi. Chương trình phát thanh FM của Nhà nước Hồi giáo đã phát đi 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong tháng qua, nhưng các chương trình phát thanh đã ngưng từ tối thứ hai hôm qua. Và Đài Phát thanh Hồi giáo thì nhắn tin ở trên Twitter rằng thì cái tin tức này là chế độ bù nhìn ở Kabul tung ra. Đấy rồi, sao nó giống nhau thế, bọn khủng bố ở bên đó với bọn khủng bố ở Việt Nam nó giống nhau như thế. Nó cũng gọi cái chính phủ hợp pháp của người ta là chế độ bù nhìn. Bây giờ đấy anh, Pakistan là anh đồng minh truyền thống của Tàu Cộng. Và bây giờ trong cái thế ta bạn thù sai tiết này thì anh phải giữ khoảng cách với Tàu Cộng và đi theo Mỹ. Và anh muốn là đi vào kinh tế thị trường mà anh không nói rõ định hướng chẳng nghĩa, nhưng mà anh vẫn là theo cái mô thức cũ. Thì bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng cái hãng hàng không quốc doanh của anh ấy là nó tư nhân hóa và nó bị dân biểu tình phản đối và nó đem quân đến nó đàn áp, có 2 người chết. Hôm thứ Ba ở thủ phủ thương mại Karachi của Pakistan, khi một cuộc biểu tình chống các kế hoạch chính thức nhằm tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia biến thành bạo loạn và một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Và các lực lượng bắn quân sự này cũng y là Conan ở Việt Nam nhé, đã bắn vào họ để ngăn cuộc tuần hành đi đến sân bay trong thành phố nơi hãng hàng không quốc tế Pakistan đặt trụ sở. Sân bay quốc tế Jinnah của Karachi là đã được cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay để ngăn người biểu tình đi đến đó. Khi nói với các phóng viên tại hiện trường thì sĩ quan cảnh sát cấp cao là Kamran Fazan phủ nhận là cảnh sát đã nổ súng. Trong nhiều tuần qua, hàng trăm nhân viên của hãng hàng không đã phản đối việc tư nhân hóa hãng. Tuy nhiên, vụ bạo lực hôm thứ Ba và cuộc đình công của các nhân viên không gây gián đoạn đáng kể nào đến các hoạt động bay hay các văn phòng của hãng hàng không. Như thế mà cũng vẫn bị đàn áp. Hôm thứ Hai, Thủ tướng Nawaz Sharif của Pakistan thông qua thông qua dự luật cấm công nhân viên của hãng hàng không đình công trong 6 tháng. Một bộ trưởng chính phủ cũng đã cảnh báo những người tiếp tục đình công là sẽ bị đối xử như kẻ thù của hãng và của nước Pakistan, đồng thời sẽ gặp kết cục là mất việc. Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba, ông Sharif cảnh báo rằng những nhân viên của hãng hàng không đang phản đối sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm, đồng thời cáo buộc các đối thủ chính trị của ông đứng sau vụ chống lại đấu tranh nội bộ nữa. Tối cùng ngày, tin tức từ các thành phố lớn trong đó có Islamabad cho hay các hoạt động bay đã bắt đầu ngừng dần khi tin tức về cái chết của 2 nhân viên của hãng hàng không được loan đi. Bây giờ về đến Á Châu, bây giờ dân chủ hóa ở Miến Điện, tức bây giờ gọi là Myanmar, tiến triển khả quan. Bản tin ngày 1 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Quốc hội Dân Chủ Myanmar họp phiên đầu tiên bắt đầu kỷ nguyên mới. Với dư âm từ chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, lãnh tụ Dân Chủ bà Sukiya đã dẫn đầu các nhà lập pháp mới được bầu từ cả Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, viết tắt là NLD của bà, vào quốc hội nằm tại thủ đô Naypyidaw, để đặt tên thủ đô mới. Trong phiên đại khai hôm nay, tân quốc hội sẽ bầu chọn một chủ tịch và một phó chủ tịch. Ông Win Mint, một cộng sự thân cận của bà Sukiya, dự kiến sẽ được bầu vào vị trí người đứng đầu quốc hội, trong khi ông Khun Mayat, một thành viên của đảng thất bại, tức là đảng của chế độ quân nhân đó, thì chắc là vì nhu cầu hòa hợp và giải cho nên sẽ được bầu làm phó chủ tịch quốc hội. Các nhà lập pháp cũng sẽ bầu lên một tân tổng thống để lên thay thế ông Thanh Sen. Như bà Sukiya thì vì có chồng và con ngoại quốc cho nên không được làm tổng thống. Về Thái Lan thì anh Thái Lan, chế độ quân phiệt của anh Thái Lan mà cứ hứa rằng dân chủ hóa mà bầu cử lại mà mãi không ấy, trong khi đó thì các anh tiếp tục tham nhũng. Bản tin ngày 1 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do, cảnh sát bắt hơn 100 kẻ buôn người. Cảnh sát Thái Lan bắt giữ hơn 100 người trong một chiến dịch truy quét nạn buôn người kể từ khi Liên minh châu Âu, tức là Liên Âu, đe dọa tẩy chay ngành công nghiệp đánh bắt cá hàng tỷ đô la của nước này. Khi Liên Âu cảnh cáo Thái Lan ở mức độ báo động vàng như thế, thì và không nhập khẩu các sản phẩm này, hải sản, trừ khi chính quyền quân sự Thái giải quyết tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, tràn lan cũng như lạm dụng sức lao động của công nhân này. Thế đó các bạn, bị cảnh cáo như thế là phải đi bắt thôi. Sau khi nhận được cảnh báo của Liên Âu, cảnh sát Thái đã tiến hành bắt giữ hơn 100 người trong các đường dây buôn người, cũng như đã trả tự do cho khoảng 130 công nhân lao động trên các tàu đánh cá và trong các nhà xưởng. Đại tá Krishna Patanacharoen thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Thái nói với AFP rằng chính quyền Thái Lan quyết tâm giải quyết tình trạng buôn người. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền lên tiếng cáo buộc quan chức Thái thông đồng với các đường dây buôn người để nhận số tiền hối lộ khổng lồ. Bây giờ về đến Campuchia thì chúng ta thấy rằng thì tuần vừa rồi thì ông Ngoại trưởng Mỹ là ông Kerry sang Campuchia để kéo nó vào khối TPP, có lẽ như thế. Và ngay lập tức là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Campuchia đi Trung Quốc, y hệt như Việt Nam. 8 anh chó bu và được Mỹ gọi sang để lập tức là anh Tàu mời Trọng Lú sang đón tiếp như một quốc trưởng. Chỉ một tuần sau chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong đã đến Trung Quốc. Thế là anh Tàu, anh Miên này là cũng là đang trong tình trạng chết chẹt giữa Tàu và Mỹ rồi. Ông Ho Nam Hong sẽ gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì và Thủ tướng Lý Khắc Cường để bàn về quan hệ đối tác chiến lược cho các cuộc hội đàm chính thức từ ngày 3 đến 5 tháng 2. Ông Âu U Virak, người đứng đầu nhóm chuyên gia nghiên cứu diễn đàn tương lai, nói nhiều khả năng chuyến thăm Trung Quốc là để cân bằng chuyến thăm của ông Kerry, và sẽ là cơ hội để ông Ho Nam Hong thảo luận lập trường của Campuchia đối với quan điểm của Trung Quốc. Nó cũng diễn ra trước chuyến thăm Mỹ của ông Hun Sen trong tháng này tại California, là cái hội nghị 10 nước ASEAN đó. Y hệt về anh Cao Miên này, y hệt về cậu nghe, cũng chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, thì là chắc lại bắt chết với cậu, khai thác mâu thuẫn để hưởng lợi của cả hai bên. Theo lời ông U Virak, ông cho rằng Campuchia phải đi đến Trung Quốc để thuyết phục Trung Quốc và nói rằng Campuchia sẽ vẫn thân thiết với Trung Quốc như mọi khi, đỡ y hệt với Tàu trong Việt Cộng. Theo cái ông này thì Trung Quốc có ý đồ sử dụng Campuchia như một cái nêm của ngay trong ASEAN. Bốn thành viên của khối này có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều khả năng Trung Quốc cũng thuyết phục Campuchia không tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương do Mỹ đứng đầu, một nỗ lực tái cân bằng của Mỹ ở khu vực. Và ông U Virak nói, Trung Quốc không vui với TPP, Trung Quốc có lẽ sẽ không cho Campuchia gia nhập khối thương mại này. Chúng tôi ở đây cứ vẫn thường thảo luận với nhau rằng cái sự căng thẳng giữa Mỹ và Tàu liệu có dịu đi hay không, hay là Mỹ nó có nhượng bộ Tàu hay không, và
Tàu với Mỹ càng căng thẳng lên thì tình hình quốc tế càng thuận lợi cho chúng ta. Bây giờ Campuchia giờ cũng lại chết chẹt y như anh Việt Nam Cộng sản. Trong khi đó thì anh Tàu tiếp tục bắn nhắn ở Á Châu, Thái Bình Dương thì làm sao mà Mỹ nó có thể hòa dịu với anh được. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP Pháp: chiến đấu cơ Trung Quốc xâm phạm vùng phòng không của Hàn Quốc, chẳng những là Biển Đông Việt Nam mà tất cả các nước Âu Châu Á đều bị anh Tàu hết. Hai chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không chồng chéo với Hàn Quốc, buộc Hàn Quốc phải cảnh cáo và chuẩn bị nghênh chiến. Vụ việc xảy ra ngày 31 tháng Giêng 2016, nhưng hai ngày sau mới được Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo. Hãng thông tấn Yonhap và báo chí Hàn Quốc đồng loạt cho biết hôm Chủ nhật vừa qua, hai phản lực cơ của quân đội Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc gần đảo Jeju. Tuy nhiên, khi bị Hàn Quốc phát tín hiệu cảnh cáo thì hai chiếc máy bay Trung Quốc đã bay trở ra. Theo Yonhap, chủ chiến đấu cơ Trung Quốc tiến vào không phận Hàn Quốc hôm Chủ nhật xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị trang bị hệ thống phòng không tối tân THAAD do Hoa Kỳ chế tạo, đánh chặn những cuộc tấn công bằng phi đạn ngay từ trên không trung, tức là đối phó với cái việc mà Bắc Triều Tiên thử hỏa tiễn đó, thử bom nguyên tử luôn. Hoa Thịnh Đốn muốn bố trí hệ thống lá chắn THAAD hiện đại này tại miền nam bắc đảo Triều Tiên để đề phòng tên lửa của Bình Nhưỡng, nhưng mà Bắc Kinh thì lại chống lại kế hoạch này, cho rằng mục tiêu thật của Hoa Kỳ là nhằm kiềm chế sức mạnh quân sự của Tàu. Từ năm 2013, Hàn Quốc bố trí hệ thống nhận dạng phòng không tự chế tạo có tên là Cadiz, bảo vệ không phận đến tận đảo đá Leodo, nơi mà Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Tranh chấp chủ quyền không từ một nước nào ở Á Châu Thái Bình Dương. Và tay sai còn sống sót của anh ấy là ở Bắc Triều Tiên và ở Việt Nam Cộng sản. Bây giờ sau khi anh thử bom nguyên tử thì Nam Hàn cứng rắn lên về mọi phương diện, nhất là về phương diện truyền thông, lại tiếp tục là bắn khinh khí cầu truyền đơn sang và phóng thanh. Và Cộng sản sao nó giống nhau thế? Anh Bắc Triều Tiên anh đối phó lại bằng cách anh cũng phóng khinh khí cầu sang Nam Triều Tiên, mà trong ngay khi đó, thay vì bung ra truyền đơn để mà phản tuyên truyền thì anh bung ra là rác rưởi và phóng giấy toilet bẩn sang Hàn Quốc. Cộng sản nó đối phó bẩn đến thế là cùng. Trang Telegraph ngày 2 tháng 2 đưa tin Triều Tiên đang leo thang cuộc chiến tuyên truyền với loạt bóng bay mới nhằm vào Hàn Quốc mang theo giấy toilet đã sử dụng. Giới chức Hàn Quốc rất quan ngại với những món quà mới bốc mùi mà bóng bay Triều Tiên mang tới khu vực quân sự. Ban đầu họ còn sợ một cuộc tấn công sinh hóa xảy ra, nhưng mà cuối cùng thì thấy rằng ngoài giấy vệ sinh đã qua sử dụng còn có giấy ăn dơ và đầu lọc thuốc lá. Trong vòng một tuần, Bình Nhưỡng trả đũa bằng cách này, thả bóng bay sang Hàn Quốc, được trang bị thiết bị hẹn giờ và thiết bị nổ. Những quả bóng bay này được thiết kế để rơi đúng vào bên kia Hàn Quốc và lan truyền cho các thông điệp tuyên truyền của Bình Nhưỡng. Trong khoảng 1 triệu truyền đơn đáp sang phía Hàn Quốc có một số mang nội dung là yêu cầu rằng ngừng chiến tranh tâm lý chống Triều Tiên qua đài phát thanh, động thái có thể châm ngòi cho chiến tranh. Cũng có luôn những thông điệp khác cáo buộc bà Park Geun-hye là tổng thống Hàn Quốc làm cho tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tồi tệ hơn. Nhưng mà rất là tiêu lâm là trong số truyền đơn nó có một số trái bóng còn có đầu lọc thuốc lá, giấy ăn và giấy vệ sinh đã sử dụng. Và bình luận về cái này thì Hàn Quốc chỉ bình luận một câu rất là nhẹ nhàng đó này: người phát ngôn chính phủ Nam Hàn mô tả phương pháp chiến tranh tâm lý này của Triều Tiên là hành động chưa trưởng thành. Thế sau khi mà chưa trưởng thành như thế, anh tiếp tục bắn nhắn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ:
Bắc Triều Tiên thông báo sắp phóng vệ tinh quan sát trái đất vào cuối tháng 2 này. Và hành động này dấy lên lo ngại ở Mỹ và những cường quốc thế giới khác rằng Bình Nhưỡng đang tìm cách ngấm ngầm thúc đẩy công nghệ phi đạn tầm xa. Phi đạn của Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ rơi xuống trái đất trong 3 giai đoạn, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Hàn Quốc và tới bờ biển phía Bắc của Philippines. Mỹ phản ứng bằng cách nhanh chóng lên án vụ phóng đã được hoạch định này diễn ra sau sự kiện mà Bình Nhưỡng gọi là, nói là một vụ thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch và thăng diêm. Tại Tòa Bạch Ốc, phát ngôn viên George Ernest nói rằng vụ phóng sẽ chỉ là một hành động khiêu khích gây mất ổn định nữa từ phía Bắc Triều Tiên. Vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên vào tháng Giêng đã thúc đẩy Mỹ tiến hành những hình phạt, vận động những hình phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Bắc Triều Tiên. Bản tin này có một cái đoạn rất là đáng chú ý. Trung Quốc, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và chiếc phao cứu sinh về kinh tế của Bắc Triều Tiên, có thể đóng một vai trò then chốt trong bất kỳ phản ứng quốc tế nào. Nhưng mà Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thảo luận vấn đề này tại Bắc Kinh vào tuần trước. Trung Quốc cũng nhất trí rằng, lại nhất trí, cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn nữa để đối phó Bắc Triều Tiên. Làm nhiều hơn nữa mà chị, anh có nói cả là phải làm nhiều hơn nữa, nhưng mà anh không làm nhiều hơn nữa. Là bản tin không ghi nhận rằng hô hào mọi người làm nhiều hơn nữa thì Trung Quốc lại từ chối xác định những phản ứng đó nên là những cái hành động nào. Tin tức về ý định của Bắc Triều Tiên được loan đi ngay sau khi phái viên hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Bình Nhưỡng, nơi ông ta dự kiến thảo luận về vụ thử hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên. Vào tháng 12 năm 2012, Bắc Triều Tiên phóng thành công vào quỹ đạo một vật thể trong vụ việc dường như cho thấy tiến bộ lớn của Bắc Triều Tiên trong việc phát triển phi đạn tầm xa của mình. Bây giờ từ đây cho đến cuối cái bản tổng hợp này đều là những cái tin tức về anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nhật Bản tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại châu Phi. Chúng ta nhớ rằng trong những cái thông bản tổng hợp trước, chúng ta đã thấy rõ rằng Tàu Cộng đã bị đuổi ra khỏi châu Phi, châu Trung Á và Ả Rập như thế nào. Bây giờ Nhật Bản nhảy vào tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc tại châu Phi. Hội nghị quốc tế Tokyo phát triển châu Phi lần thứ 6, lần đầu tiên được tổ chức trên lục địa đen. Theo phát ngôn của chính phủ Nhật Bản hôm qua ngày 1 tháng 2 2016, đây là nỗ lực của Nhật Bản nhằm cạnh tranh với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở châu Phi. Nói thế là không đúng, vì nó còn ở đó đâu, cạnh tranh bị đuổi về hết rồi, bây giờ là lấp vào chỗ trống rồi. Và cái hội nghị này sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 ở Kenya, và chính phủ đang sát cánh với khu vực tư nhân để đảm bảo thành công cho hội nghị. Từ khi được khởi xướng năm 1993, sự kiện này luôn được tổ chức trên đất Nhật và Tokyo. Lâu nay có truyền thống tập trung viện trợ phát triển cho các nước châu Á. Viện trợ Nhật dành cho châu Phi, kể cả Bắc Phi, năm 2013 là có 2 tỷ rưỡi đô la thôi. Và trong hội nghị TICAD tháng 6, 2013, Tokyo cam kết viện trợ 10 tỷ 6 đô la trong vòng 5 năm. Trung Quốc, đại địch thủ của Nhật, đang nhanh chóng gia tăng ảnh hưởng thông qua các dự án hỗ trợ phát triển trên thế giới, nhất là ở châu Á và châu Phi. Từ năm 2009, Trung Quốc đã trở thành đối tác hàng đầu của châu Phi với tỷ lệ trao đổi thương mại là 13,5%, so với Nhật Bản chỉ có 2,7%. Đấy là năm 2009, 7 năm sau thì đã bị... Là cái thái độ đến nước người ta của bọn Tàu, nó làm cho ta khó chịu, nó đêm. Bây giờ bên châu Phi người ta đã gọi Tàu Cộng là thực dân đỏ rồi. Thủ tướng Shinzo Abe cố gắng tạo vị thế ngoại giao cho Nhật qua nhiều chiến công du nước ngoài, đặc biệt là tại những nước đang phát triển. Chẳng hạn tháng 10-2015, ông đã dành một tuần lễ đi thăm Mông Cổ và thăm các nước Trung Á với các hợp đồng nhiều tỷ đô la tại khu vực dầu tài nguyên mà Trung Quốc cũng đang khai thác. Riêng đối với 3 quốc gia thuộc Liên Xô cũ trong khu vực, ông Shinzo Abe là thủ tướng Nhật đầu tiên đến thăm. Trong khi đó thì các áp lực tiếp tục chĩa mũi dùi vào Tàu Cộng. bản tin của đài RTP Pháp ngày hôm qua. Các vụ mất tích tại Hồng Kông, Mỹ đòi Bắc Kinh làm rõ. Chúng ta nhớ là năm ông nhà xuất bản ở Hồng Kông tự nhiên mất tích, Tàu Cộng đưa ra một ông thú nhận tội làm gián điệp đấy. Bây giờ Mỹ đặt vấn đề. Washington nhập cuộc vào vụ chủ nhân và nhân viên một hiệu sách ở Hồng Kông, tổng cộng 5 người bị mất tích từ nhiều tháng nay. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vụ việc cho thấy Trung Quốc can thiệp vào nội tình đặc khu hành chính Hồng Kông. Trong cuộc họp báo chiều ngày 1 tháng 2, 2016 tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông John Kirby thúc giục rằng, nguyên văn, Trung Quốc phải làm sáng tỏ cả 5 trường hợp chủ nhân và nhân viên hiệu sách Mighty Current hiện nay ra sao, giải thích lý do họ mất tích và phải để cho họ trở về sum họp với gia đình. Trong số 5 nạn nhân thì 3 người mất tích trong khi đi du lịch ở Trung Quốc. Một người ở Thái Lan, còn đồng chủ nhân Lý Ba thì biến mất tại Hồng Kông vào ngày 30 tháng 12, 2015. Giới nhân quyền tại Hồng Kông tố cáo Bắc Kinh gây áp lực trả thù nhà sách và xuất bản in, bán các tác phẩm chỉ trích chế độ chính trị theo Hoa Luật hoặc tiết lộ những thông tin bị xem là nhạy cảm đối với cá nhân lãnh đạo Trung Quốc. Cá nhân lãnh đạo Trung Quốc là ai? Lãnh Tập Cận Bình. Mighty Current sắp xuất bản một quyển sách, trong đó có nhiều chi tiết liên quan đến cuộc đời tình ái của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ thì chính quyền Trung Quốc không có quyền can thiệp bắt cóc công dân của Hồng Kông đem về Hoa Luật điều tra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho 5 người đàn ông Hồng Kông vào lúc Hồng Kông sắp đón năm mới âm lịch. Anh Tàu ấy trả lời hay lắm. Ngay lập tức Bắc Kinh qua tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng cho rằng, thứ nhất, Hoa Kỳ không có tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, và thứ hai, người dân Hồng Kông có đủ các quyền tự do theo luật pháp quy định. Chuyên luôn cái chạy cái cối. Là vì một chế độ, một quốc gia hai chế độ là anh không có được làm những cái trò đó. Và trong cái thế giới ngày hôm nay không anh nào được phép viện cớ là can thiệp vào nội bộ để cản trở cái việc các nước khác là can thiệp vào cái chuyện anh đóng cửa, anh đối xử với dân anh như là một bầy nô lệ. Kết cục, sau những cuộc biểu tình đánh động công luận tại Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc ca các kênh truyền thông cho biết ông Lý Ba có quốc tịch Anh và Quế Hải Dân quốc tịch Thụy Điển, đồng chủ nhân nhà sách Mighty Current, đang tham gia điều tra ở Hoa Lực. Điều tra cái gì thì không nói. Tao cộng sản nào nó cũng giống nhau như thế. Cộng sản nào thì đứng trước nguy cơ nó sắp chết thì nó cũng đối phó sàng, mà nó lộ cái bộ mặt cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, nó giả. Đài RFI của Pháp ngày hôm qua loan tin rằng có một vụ lừa đảo lớn nhất nước Tàu là 900.000 người bị mất 1,7 tỷ euro. Theo Reuters, hôm qua mùng 1 tháng 2 sau, Trung Quốc có 21 người đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện lừa đảo tài chính, với một số người bị lừa lên đến 900.000 người, tức là 1 triệu người bị lừa. Các nạn nhân đã góp vốn vào công ty Ezubao để lấy lời với lãi suất cao hơn nhiều so với ngân hàng. Tổng số tiền họ bị lừa khoảng 7 tỷ euro. Đây có thể là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hứa hẹn trả lãi từ 9 đến 14,5% khi đầu tư vào các dự án kinh tế tài chính, bề ngoài có vẻ nghiêm chỉnh. Công ty Ezubao đã thu hút đến 900.000 người góp vốn trong một đất nước tăng trưởng đang chậm lại và lãi suất chỉ đạo liên tục giảm xuống. Nhưng trên thực tế, hầu như toàn bộ các dự án của công ty này không hề hiện hữu. Ngôn ngữ văn hóa của Cộng sản Việt Nam gọi là hư cấu, không hề hiện hữu. Với phương thức lấy tiền của người gửi sau trả lãi cho người gửi trước, anh ngoài sau tôi lấy tiền đó gửi, và những cái dự án đó không hề hiện hữu. Kiểu như vụ án Nguyễn Văn 12 tại Việt Nam cách đây hai, quả đấy cộng sản giống nhau lắm. Cách đây khoảng 20 năm, từ khi thành lập vào tháng 7 2014, Ezubao đã gom được số tiền khổng lồ 7 tỷ euro hay là 7 tỷ 6 đô la. Kiểu lừa đảo này được gọi là kim tự tháp Ponzi, nổi bật nhất là vụ Bernard Madoff, nhà môi giới chứng khoán Mỹ đã bị xử 150 năm tù giam năm 2009. Chủ nghĩa tư bản dinh dũ. Từ khi khởi đầu chủ nghĩa tư bản đó, mấy chục triệu người Trung Quốc đã rơi vào chiếc bẫy gửi tiền lãi suất cao hoặc bán hàng đa cấp. Chính quyền đã cấm các phương thức này vào năm 1998 và tăng cường trừng phạt, nhưng những món lợi lớn vẫn luôn làm mờ mắt nhiều người. Anh mờ mắt, anh ham lợi, dáng chịu. Đó. Rồi thì đợt anh Tàu với anh Việt Cộng nó giống nhau như lúc. Nó ham ham mờ hở, nó đi vào chủ nghĩa cái thị trường tư bản, nó lấy đi mấy tư bản ra, nó áp dụng cái lối gọi là chạy tắt đón đầu. Nó không biết là những quy luật phát triển kinh tế nó phải đi từng bước một. Anh đi chạy tắt đón đầu, anh đô thị hóa một cách quá đáng, anh tạo nên cái sự mất quân bình trong xã hội của anh. Và đây là một trong những cái chỉ dấu là chính là anh ngu, anh đô thị hóa một cách vô tội vạ. Dân nông thôn phải ra thành thị để làm lao công rẻ cho anh, mà anh không giải quyết đời sống cho người ta. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc về quê ăn Tết, 100.000 hành khách kẹt tại ga Quảng Châu. Đó. Tại Trung Quốc, Tết âm lịch luôn đi kèm với các đợt di chuyển khổng lồ hàng, năm nào cũng thế mà nó không giải quyết. Hàng trăm triệu người lao động rời thành phố về quê ăn Tết với gia đình, và năm nào cũng diễn ra những cảnh náo loạn tại các nhà ga, xe lửa và sân bay. Ở thành phố công sở Quảng Châu hôm qua, 2 tháng 2, đợt lạnh kỷ lục đã làm gần 100.000 hành khách bị kẹt lại, tức là bị tàu hỏa, xe lửa nó bị trễ giờ, tàu bay trễ giờ nó phải kẹt lại. 4.000 công an được điều đến tại chỗ để hướng dẫn dừng người đang đọc. Các trạm xe buýt và trạm taxi bị đóng cửa để tránh cho hàng ngàn người phình to ra. Lý do của cảnh hỗn loạn này là tuyết và cái lạnh bất thường đã làm cho nhiều chuyến tàu đi Quảng Châu bị trễ giờ. Các hoạt cảnh tương tự cũng diễn ra tại Thượng Hải, nơi 30.000 người chờ đợi được về với gia đình. Đại đa số là những công nhân nhập cư đấy, từ đô thị hóa đó. Công nhân nhập cư chỉ về quê mới ăn Tết mỗi năm một lần. Nhưng năm nay, cơ quan Hỏa Sa dự báo có khoảng 332 triệu khách đi tàu. Tổng cộng sẽ có gần 3 tỷ lượt khách. Vì dịp Tết âm lịch luôn gây ra hà làn sóng người di chuyển đông đảo nhất thế giới, nó bị hoài mà nó không giải quyết. Nó cứ ở đó nó vơ vét, bỏ túi, chứ nó không giải quyết cho xã hội gì cả. Trong khi đó thì tôi nghĩ rằng bọn chóp bu nó biết là chế độ của nó đang sụp đổ. Mà nó càng sụp đổ thì nó càng đối phó sản. Đây là một trong những cái đối phó sản của nó đây. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc tứ xuyên tịch thu chân dung Dalai Lama. Người ta tôn sùng giáo chủ người ta mà nó coi ông này là mối đe dọa cho sự tồn vong rồi đó. Bây giờ nó cấm, nó tịch thu hết. Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay cho biết chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, nơi đa số cư dân là người Tây Tạng, đã tung ra chiến dịch tịch thu các hình ảnh của Dalai Lama. Thậm chí một chuyên gia Trung Quốc còn so sánh lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng với Saddam Hussein. Nó sợ đi cái thổi. Nó đánh giá ông Dalai Lama ngang hàng với Saddam Hussein. Tất cả các thương nhân tại Tứ Xuyên, tỉnh giáp danh Tây Tạng, được yêu cầu từ nay cho đến thứ ba tuần tới phải giao nộp cho chính quyền các hình ảnh của Dalai Lama mà họ thường bán một cách lén lút dù bị cấm đoán. Bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc coi là kẻ thù, bị kết tội đòi độc lập, nhưng Dalai Lama luôn được người Tây Tạng tôn sùng, rất nhiều người có chân dung của ngài. Trong những năm gần đây, các nhà buôn ở Tứ Xuyên vẫn bày bán các bức chân dung của lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Nay thì một đội quy tắc đã được thành lập gồm công an và các viên chức khác phụ trách đi tịch thu các hình ảnh bị cấm. Một chuyên gia được tờ Global Times trích dẫn đã không ngần ngại so sánh Dalai Lama, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, với Saddam Hussein là cựu độc tài Iraq đã bị hành quyết năm 2006 vì tội ác chống nhân loại. Theo ông Liêm Tương Dân thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Tây Tạng của Trung Quốc đặt tại Bắc Kinh, thì treo ảnh của Dalai Lama trước mắt người Trung Quốc cũng như treo ảnh của Saddam Hussein trước người Mỹ. Còn trưởng ban tuyên giáo của tỉnh Tuyên Xuyên thì nói, nhân dân được khuyến khích tra treo ảnh các lãnh tụ đất nước trước đây và hiện nay. Ý nói, Mao Trạch Đông và những người kế nhiệm, tức là chỉ được treo các lãnh tụ rồi. Lát nữa tôi có một cái bản tin chứng tỏ rằng thì nó càng lo sợ, nó đối phó sản, thì nó càng xác nhận là cái ngày chết của nó sắp đến. Lát nữa tôi có một bài của các dẫn chứng các báo của Tổng cộng. Nó chửi cái ông mà từ mấy chục năm trước ông đã viết sách, viết báo, ông nói về cái sự cái chết tất yếu của chế độ Cộng sản Tàu. Mấy chục năm nó nói bây giờ nó đứng trước nguy cơ chết thật như lời ông Chiên đó. Nó mở một chiến dịch nó chửi ông. Và theo đánh giá của dư luận quốc tế thì nó càng chửi thì chứng tỏ rằng ông ấy nói đúng và nó đang lo sợ rằng ông nói đúng. À đây này, Blog Việt Nam Internet đem về cho tôi cái bản tin của báo Một Thế Giới đăng tin rằng Trung Quốc hoảng hốt với lời tiên tri bi quan của tỷ phú Mỹ. Đó, có vẻ những dự đoán bi quan của tỷ phú George Soros. Tôi nhớ rằng ông George Soros là chính là người ông đã viết một cuốn sách. Ông nói rằng thì trong cái việc mà Liên Xô sụp đổ đó, ông có đóng góp 200 triệu đô la để làm cho Liên Xô sụp đổ. Ông, tôi coi như ông là phù thủy của những cuộc sụp đổ của chế độ Cộng sản. Và rồi ông đã viết sách rằng thì là anh Tàu Cộng sẽ sụp đổ như thế nào. Mà mấy chục năm nay nó không nói gì cả. Bây giờ đem ông ra nó chửi, chứng tỏ rằng nó thấy rằng ông sắp sửa. Những lời tiên tri của ông sắp đúng rồi. Trung Quốc hoảng hốt với lời tiên tri bi quan của tỷ phú George Soros. Nhà đầu cơ nổi tiếng thế giới này đã dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ có một cú hạ sánh cứng, tức là hard landing đó. Là kinh tế tư bản người ta đã nghiên cứu rồi. Đi theo kinh tế thị trường thì có một cái chu kỳ lên, và lên đến đỉnh rồi thì nó sẽ xuống. Cái nghệ thuật điều hành nền kinh tế tư bản là lên làm sao cho vừa phải, không làm mất cái quân bình của xã hội, và xuống làm sao cho êm ái để khỏi ra tạo ra cái cú sốc có thể đưa đến sụp đổ, gọi là soft landing hay là hard landing. Và ông George Soros ông nói anh Tàu là sẽ hard landing, là hạ cánh cứng, và không loại trừ khả năng rơi vào cuộc khủng hoảng mà chìa khóa chính là tỷ giá đồng nhân dân tệ. Nhưng khi mà cả thế giới vẫn còn đang bán tin bán nghi trước nhận định này của ông Soros, thì chính phủ Trung Quốc bây giờ lại tự biến nó thành một câu chuyện ngày càng đáng tin, khi mà hàng loạt các tờ báo lớn như là Tân Hoa Xã hay là Thời báo Hoàn Cầu đua nhau chỉ trích Soros âm mưu chống lại kinh tế Trung Quốc thông qua việc công kích đồng nhân dân ta. Sự việc này đang cho thấy Trung Quốc đang thiếu tự tin hơn bao giờ hết về vận mệnh đồng nội tệ của mình, khi mà nước này đang nối gót Nga đối mặt với nguy cơ khủng hoảng. Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc đang có rất nhiều điểm tương đồng với kinh tế Nga cách đây hơn một năm. Việc một lượng lớn USD đô la bị rút khỏi thị trường trong một thời gian ngắn đẩy Nga vào cảnh lạm phát phi mã, hệ thống kinh tế bị đình đốn do quan hệ kinh tế với Mỹ và Liên Âu bị đứt đoạn, tiêu dùng giảm sút và tăng trưởng thì rơi vào trì trệ. Cái sự suy sụp của nước Nga thì chúng ta đã kiểm rồi, tôi lướt qua cái này đi để đi vào cái phần mà ông Soros cũng nói rằng mấy anh Tàu cũng không khác gì cả như thế nào. Bây giờ là một lực lượng quá lớn US đô la bốc hơi khỏi thị trường Trung Quốc chỉ trong vòng một năm đang đẩy nền kinh tế số 2 của thế giới lâm vào tình trạng tương tự như Nga hồi cuối năm 2014. Áp lực tỷ giá đối với đồng nhân dân tệ thời điểm hiện tại đang lớn hơn bao giờ hết, khi nó liên tục mất giá kể từ khi được Quỹ Tiền tệ Quốc tế chọn vào giỏ tiền tệ dự trữ hồi tháng 12 năm 2015. Anh tưởng là anh vào như thế là anh cứu được, vào càng chết. Tổng cộng đến giờ đồng tiền này đã mất giá hơn 5% kể từ giữa tháng 12, trong mấy tuần nữa thôi, và đang được dự báo sẽ còn tiếp tục sụt giá trong thời gian tới. Điều này đang tạo ra tác động ngược vào thị trường chứng khoán, Trước nước này khiến cho chỉ số CSI 300 liên tục sụt giảm kể từ những ngày đầu năm 2016. Liên tục sụt giảm kể từ những ngày đầu 2016. Tình hình hiện tại căng thẳng đến mức thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản là ông Haruhiko Kuroda đã buộc phải lên tiếng cảnh báo Trung Quốc là cần phải tìm mọi biện pháp để kiểm soát dòng vốn. Một phần vì sự sa sút không phanh của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Trung Quốc do sự tháo chạy của dòng vốn, tôi nhớ nhé, tháo chạy của dòng vốn đang ảnh hưởng đến kinh tế và thị trường chứng khoán của Nhật Bản. Và gần nhất chính phủ Trung Quốc đã tung ra một gói các giải pháp nhằm kiểm soát dòng vốn trên thị trường, từ việc hạn chế người dân gửi ngoại tệ ra nước ngoài cho đến các doanh nghiệp hạn chế mua hàng và nhập khẩu bằng đồng US dollar, tăng cường kiểm soát việc thanh toán qua hệ thống UnionPay, qua thẻ UnionPay, và triệt phá các ngân hàng ngầm trong hệ thống tài chính ở nước tàu, cũng như biết ta nó có cái nạn chơi hụi, làm sao mà triệt phá được các ngân hàng ngầm ha. Ở thời điểm hiện tại, mỗi người dân Trung Quốc được phép mang khoảng 50.000 US đô la theo người ra nước ngoài, và theo tính toán thì chỉ cần khoảng 5% dân số nước này mang những chừng đó tiền theo ra nước ngoài là đủ để bào mòn toàn bộ quỹ dự trữ ngoại tệ hiện tại của Trung Quốc. Cái này chúng ta đã nói nhiều rồi, lần này có một nó chửi ông George Soros, cho nên là chứng tỏ rằng nó đang hoảng sợ trước nguy cơ sụp đổ. Tôi lướt qua đi, tóm lại là biện pháp anh cứu vãn nền kinh tế của anh là càng cứu vãn thì càng chết rồi. Cho đến giờ ngân hàng Trung Quốc đã có tổng cộng 3 lần bơm tiền ra thị trường chỉ trong tháng riêng 2016, trong một tháng 3 lần bơm tiền ra. Lần thứ nhất vào ngày 20 tháng riêng, con số khoảng 60 tỷ US đô la. Lần thứ hai vào ngày 26 tháng riêng với mức 67 tỷ US đô la. Và lần thứ ba vào ngày 28 tháng riêng, cho từ 20 đến 28 trong một tuần lễ lại phải bơm tiền và 3 lần. Lần cuối cùng là 52 tỷ US đô la, tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là gần 200 tỷ US đô la trong vòng có một tuần. Lý do chính thức được Trung Quốc đưa ra là để giải quyết nhu cầu tiền mặt gia tăng đột biến và trong tiết nguyên tắc thế này, nhưng nó là test về đôi tài ra đấy. Lý do chủ yếu được dự đoán là để giải quyết áp lực liên quan đến tỷ giá đồng nhân dân tệ và sự ổn định của nền kinh tế. Việc tăng tốc độ bơm tiền để ổn định thị trường đang cho thấy Trung Quốc đang chịu những sức ép rất lớn để ổn định thị trường, thậm chí vượt ra khỏi cả dự đoán của các nhà kinh tế. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ chỉ còn khoảng 3.000 tỷ USD vào cuối năm nay, từ mức 3.300 tỷ USD hồi đầu năm, nghĩa là nước này sẽ chỉ phải chi khoảng 300 tỷ USD trong cả năm 2016 để ổn định kinh tế. Nhưng khi mà Bắc Kinh đã bơm tới quá nửa con số dự kiến cả năm đó, chỉ trong vòng một tháng đầu năm, thì áp lực đó có lẽ là lớn hơn người ta dự đoán rất nhiều. Tình trạng này cũng tương tự như Nga trong giai đoạn đầu của khủng hoảng khi nước này liên tục bơm tiền từ quỹ dự trữ và thị trường để ổn định tỷ giá đồng rút. Nhưng khi nó đe dọa bào mòn quỹ dự trữ đáng kể, thì Nga buộc phải tăng lãi suất lên cao để kiềm chế, buộc phải chấp nhận hậu quả là suy giảm tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc hiện nay cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự, sẽ không có chuyện nước này dùng hết 3.300 tỷ còn lại, là vì đã sụt mất hơn 700 tỷ USD từ tháng 8 2015 rồi. Tức là trong năm 2015 là hơn 1.000 tỷ, tức là 1 trillion để ổn định tỷ giá đồng nội tệ. Nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục mất giá, sẽ đến lúc chính phủ nước này phải học theo cách của Nga là tăng lãi suất. Và điều này thì cũng đồng nghĩa với việc kinh tế Trung Quốc sẽ suy giảm nặng nề giống như Nga. Và câu cuối cùng là ông George Soros. Có lẽ cú hạ cánh cứng của Trung Quốc mà George Soros nói tới chính là kịch bản này. Đó. Tự nhiên nó đeo con George Soros ra, nó chửi thì nó chứng tỏ rằng nó đang sợ. Trong khi kinh tế nội địa của anh như thế thì đừng có ngạc nhiên là ở nước ngoài anh bị đuổi. Bây giờ bản tin của báo Giáo dục Việt Nam ở trong nước mà blog Việt Nam Internet lấy về cho tôi, Bài có tựa đề là lý do Indonesia đột ngột bắt nhà thầu Trung Quốc dừng thi công đường sắt cao tốc. Tuần trước các nơi là cứ loan tin là anh sang Phi Châu, anh sang Trung Á này kia, sang Âu Châu, anh hứa bao nhiêu tỷ đô la. Thì tôi đã bình luận rằng thì đừng có thấy nó thế như thế mà nó đang mạnh, nó đang yếu đó, nó đang nỗ lực phá vây. Bây giờ anh phá vây chưa xong ở những nơi khác, thì những cái nơi gần anh nhất anh đang bị đuổi về, tức là anh thi công đường sắt cao tốc của bên Indonesia. Bây giờ người ta thắc mắc về anh có viện cớ về giấy tờ anh nộp chưa đủ này kia thì anh ngừng thi công. Ngày 29 tháng Giêng, tổng hợp tin tức cho về vụ việc của báo Đa Chiều trong nước cho biết là Bộ trưởng Giao thông Indonesia Ignatius Jonan hôm 26 nói với báo giới là do nhà đầu tàu chưa cung cấp các văn bản theo yêu cầu nên chính phủ Indonesia chưa thể cấp phép cho dự án đường sắt cao tốc trị giá 5.5 tỷ đô la mà Trung Quốc trúng thầu tại Indonesia. Trong buổi điều trần tại Thượng viện, Bộ trưởng Jonan cho biết chúng tôi giám sát hết sức chặt chẽ việc này, vì đây là lần đầu tiên chúng ta thi công một công trình lớn như thế, do đó việc đánh giá đối với dự án vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Báo South China Morning Post hôm nay cho hay liên danh nhà thầu Trung Quốc và Indonesia đã phải nộp cho chính phủ sở tại tất cả 11 loại văn kiện, nhưng hiện nay vẫn thiếu bản thiết kế thi công, bản thuyết minh công trình. Thầu những cái này tài liệu căn bản này không nộp. Nào là thiết kế thi công, thuyết minh công trình, số liệu địa bàn tuyến đường sắt chạy qua. Và Indonesia chỉ tạm thời cấp phép xây dựng 5 km để thuận tiện cho lễ động thổ dự án rồi. Động thổ xong người ta ngừng lại. Báo Jakarta Post ngày 29 tháng Giêng cho biết ngoài việc thiếu văn kiện, nhà thầu Trung Quốc còn bị trả lại các văn kiện. Đã thiếu văn kiện, người nhà viện đã nộp rồi nó bị trả lại, vì anh đưa bằng tiếng tàu làm sao ta đọc, để nguyên bản tiếng Trung Quốc mà không phiên dịch. Chính phủ Indonesia không thể phê duyệt một hồ sơ văn bản bằng chữ nước ngoài. Cái tuyến đường sắt này là gì? Là tuyến đường sắt nối Jakarta với Bandung, một thành phố ở tỉnh Tây Java. 75% kinh phí thực hiện dự án này do Ngân hàng Phát triển Trung Quốc cho vay. Anh cho vay xong này anh lại trúng thầu, anh lấy vào đấy. Tóm lại là hai bên cái, những cái đầu tư nước ngoài anh bị cho về, trong khi ở trong nước thì sao? Đây là bản tin của Đại Việt Đại Kỷ Nguyên, tác giả là Andrei Popescu và dịch giả là Kim Xuân, mà blog Việt Nam Bây Giờ đem về cho tôi. 400.000 công nhân Trung Quốc sẽ mất việc làm, cảnh báo ổn định xã hội đang bị đe dọa. Vào cuối tháng 9 năm 2015, nhiều hãng truyền thông đã đưa tin về vụ sa thải hàng loạt lao động có tính lịch sử của Trung Quốc. Hắc Long Giang, Long May Mining Holding Group ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, nay hay gọi để đơn giản là tập đoàn Long May, công ty khai thác mỏ lớn nhất ở Đông Bắc nước Tàu, đã công bố sa thải 100.000 nhân viên, tương đương với 40% trong tổng lực lượng lao động 240.000 người của công ty. Đối với nhiều người, đó là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đã đi đến hồi kết, nhất là khi tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết vào thời điểm đó, nhiều người lao động nhập cư phải vật lộn để tìm hỗ trợ trong một nền kinh tế đang tuột dốc. Khi các nhà máy không còn tiền và các dự án xây dựng trở thành vô dụng trên khắp nước Tàu, và điều cuối cùng mà Bắc Kinh lo sợ là tình hình bất ổn gia tăng. Nó thông thế nó chết rồi. Đến hôm nay, cơ quan thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đã đưa tin trên cơ sở kế hoạch do lãnh đạo Trung Quốc đề xuất để giảm dư thừa công suất, ngành sản xuất thép của đất nước sẽ giảm sản lượng, cắt giảm khoảng 400.000 lao động. Theo ước tính của Lee Shin Chuan, giám đốc Viện Nghiên cứu và Kế hoạch hóa trong ngành công nghiệp luyện kim, ông nói thêm một lượng lớn người lao động ở các ngành phụ trợ sẽ bị ảnh hưởng. Thế là cái ngành này ấy, một người thợ chính lại có 3-4 người phụ trợ, thì một thì sa thải 400.000 lao động thì nhân 3 lên. Theo một số ước tính ở Trung Quốc, mỗi người lao động trong ngành công nghiệp thép sẽ cần đến 2 hay 3 công nhân phụ trợ khác. Điều này có nghĩa là sa thải 400.000 công nhân ngành thép thì tổng số việc làm bị mất sẽ là từ 1.2 triệu tới 1.6 triệu lao động. Trước đó Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm công suất sản xuất thép 100 tới 150 triệu tấn, như vậy là sản xuất than sẽ giảm một lượng đáng kể. Theo một tuyên bố của Hội Ngành Thép đưa ra hôm Chủ nhật, mất việc làm có thể thổi bùng một tình hình vốn đã rất mong manh trên thị trường lao động. Như đã thấy thời gian gần đây, số lượng các cuộc đình công của công nhân của Trung Quốc đã tăng so với năm ngoái, đạt mức kỷ lục là hơn 2.700 cuộc, tăng hơn 2 lần so với số lượng các cuộc biểu tình được ghi nhận trong năm 2004. Ông Lý Xuân Trang này khẳng định rằng xu hướng bất ổn này khi tuyên bố với Tân Hoa Xã là thất nghiệp cao trong ngành thép có thể đe dọa sự ổn định xã hội. Mà không chỉ có ngành thép, ngành nào cũng thế. Bản tin kết luận rằng sau vụ thảm sát năm 1989 khi xe tăng của quân giải phóng thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, chế độ Bắc Kinh đã định hướng lại chính sách khi cố gắng đảm bảo sự trung thành của quần chúng bằng cách tạo ra một hệ thống giả tư bản chủ nghĩa và đặt tên là xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. Và hết bản tin này thì tôi xin ghi chú thêm là bọn Việt Nam Cộng sản nó sao chép của bố tàu nữa, thành ra có lẽ là nó sẽ chết trước bố tàu của nó mà thôi. Trong khi kinh tế như thế, xã hội như thế, văn hóa như thế, là tiếp tục bây giờ nó viện cớ này cái kia, nó đóng cửa một trung tâm hỗ trợ phụ nữ, vì cái trung tâm này là lại một thứ tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài đem về tàu đó. Đây là bản tin của RFI Pháp ngày hôm qua, nó chứng tỏ rằng nó đối phó sản rồi, nó đối phó đủ các thứ, nó tịch thu ảnh của ông Dalai Lama rồi các thứ. Bây giờ cái em nó sợ thì đây là thế lực thù địch nước ngoài. Một trung tâm hỗ trợ phụ nữ uy tín tại Bắc Kinh đã bị đóng cửa vì nhận tài trợ từ các quỹ nước ngoài. Đấy là báo chí Trung Quốc ngày 22 cho biết như trên. Công an Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa trung tâm dịch vụ tư vấn pháp luật phụ nữ ở Zhangjie, không biết là tỉnh nào. Theo tờ Luân Thanh, quyết định này là do sự là cái tổ chức này nhận tài trợ từ nước ngoài, tức là nhận tài trợ từ Ford Foundation của Mỹ. Trung tâm này là do nữ luật sư Quách Kiện Mỹ thành lập sau Hội nghị Thế giới về Phụ nữ của Liên Hợp Quốc vào năm 1995 tổ chức tại Bắc Kinh, là một loại mái ấm phụ nữ. Đây là biểu tượng của một xã hội dân sự Trung Quốc mới trỗi dậy chống lại bất công thông qua vận dụng luật pháp trước tòa. Việc đóng cửa trung tâm diễn ra vào lúc các hội đoàn từ thiện ở Trung Quốc đang bị công an gia tăng đàn áp với việc siết chặt nguồn tài chính. Báo chí nhà nước cáo buộc là có bàn tay cả các tổ nước ngoài xúi dục mưu toan lật đổ chế độ ra. Nó hoảng ý, bên tàu nó như thế nào thì bên Việt Nam y hệt như vậy. Trang web của Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Pháp luật Phụ nữ là Zhangjie chỉ thông báo đóng cửa từ thứ Hai 1 tháng 2 và cảm ơn những người ủng hộ, không đưa ra lời giải thích nào cả. Bà Hillary Clinton vốn đã tham gia hội phụ nghị phụ nữ năm 1995 đã tuyên bố với trên Twitter của bà như thế này: quyền phụ nữ là nhân quyền. Điều đó đúng vào năm 1995 và đúng vào cả lúc này. Trung tâm phải được tiếp tục hoạt động. Tôi ủng hộ bà Quách Kiện Mỹ. Từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền năm 2003, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thẳng tay trấn áp xã hội dân sự. Chỉ riêng năm ngoái đã có trên 130 luật sư và luật gia bị bắt giữ. Một dự luật đã được soạn thảo tăng quyền cho công an kiểm soát các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Pháp luật Phụ nữ Zhangjie trở nên nổi tiếng qua vụ Đặng Ngọc Kiều, thiếu nữ đã giết chết một quan chức đảng năm 2009 vì bị người này toan hãm hiếp. Dưới áp lực dư luận, tòa án đã nhìn nhận đây là trường hợp tự vệ chính đáng và tuyên một bản án khá khoan hồng. Cũng là RPG loan tin rằng thì trong nước thì nó như thế, nhưng mà nó xuất khẩu gái đĩ sang Pháp để làm mại dâm, và làm thế này cảnh sát Pháp phá vỡ một đường dây mại dâm Trung Quốc ở Pháp. Khoảng 50 cái mại dâm Trung Quốc tuổi từ 40 đến 50 già như thế rồi làm sao đi làm đĩ được, hoạt động tại khu Belleville, quận 19 Paris, và đi làm đĩ với giá từ 600 đến 1.000 euro một tháng, tức là rẻ mặt. Ông Christophe Viracham, nhà chức trách của Pháp, cho biết rằng những phụ nữ bán dâm này nghèo khổ, mù chữ, ít người nói được tiếng Pháp, chủ yếu gốc gác ở tỉnh Liêu Ninh thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc. Khi đến Pháp, bắt đầu họ làm việc cho các nhà hàng hoặc xưởng máy, rồi vì lý do kinh tế sau đó họ đã quay sang làm cho bọn ma cô trong cộng đồng. À, khi mà được phỏng vấn các phụ nữ bán dâm này thì họ khai rằng mỗi ngày phục vụ cho 6 đến 10 khách với giá từ 20 đến 40 euro, cái giá thấp nhất so với mặt bằng chung của gái mại dâm đứng đường ở Paris. Hầu hết là công nhân, sau khi các nhà máy ở Trung Quốc đóng cửa đấy đó. Sau khi các nhà máy ở Trung Quốc đóng cửa hàng loạt, thì những người này đã tìm đường sang Pháp để làm gái mại dâm. Đấy là tổ quốc xã hội chủ nghĩa của bọn Việt Nam Cộng sản đấy. Và nó tiếp tục bắn nhắn. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: không quân Úc thường xuyên bị Trung Quốc thách thức tại Biển Đông. Theo báo mạng Úc WA Today, hôm nay 3 tháng 2 năm 2016, không quân Úc bay tuần tra trên Biển Đông giờ đây thường xuyên bị quân đội Trung Quốc thách thức. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lấn lướt ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh tại vùng điểm chiến lược này. Các chuyến bay tuần tra của Úc tại điểm nóng trong khu vực đã tăng lên đôi chút trong những ngày gần đây, và không quân Hoàng gia Úc sẽ tiếp tục công việc giám sát theo đúng luật lệ quốc tế. Riêng tại Biển Đông, Đại tướng Leo Davis cho đã nói rằng, tức là tư lệnh không quân Úc đó, các đảo nhân tạo do Bắc Kinh tự xây dựng lên đồng nghĩa với sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ngày càng lớn hơn trong khu vực. Điều này được các phi cơ Úc của lực lượng Operation Gateway phụ trách Đông Nam Á tuần tra trong vùng cảm nhận rất rõ. Tướng David tuyên bố như thế này: do đã bồi đắp thêm các đảo trên Biển Đông nên sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Những gì chúng tôi phát hiện dĩ nhiên là rất nhiều điểm tiền tiêu giờ đây có người ở, bay đến bất kỳ đâu trong khuôn khổ những chuyến tuần tra bình thường. Chúng tôi đều phát giác thêm nhiều địa điểm ẩn chứa những thách thức. Và thách thức là gì? Là nó lập ra cả những chương trình phát thanh cảnh báo máy bay Úc rằng họ đang đến gần lãnh thổ Trung Quốc và cần phải tránh xa. Đại tướng David nhấn mạnh đây là hành động bình thường của nhiều nước, tuy nhiên hầu như tất cả các chuyến bay giờ đây đều bị cảnh cáo, một điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tình hình này cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực xác quyết chủ quyền bao trùm lên Biển Đông, gây quan ngại ngày càng lớn cho các lãnh đạo quốc phòng Mỹ, Úc cũng như các quốc gia khác trong khu vực. Bắc Kinh phớt lờ những phản đối của các láng giềng và tự ý bồi đắp thêm nhiều đảo nhân tạo tại Biển Đông, trên đó xây dựng sân bay quân sự và hải cảng để đặt các bên trước sự đã rồi. Nhắc lại, để đặt các bên trước sự đã rồi. Và blog Việt Nam Insider đem về cho tôi bản tin của VN Media, tức là bản tin tức của một cái nhóm ở trong nước Việt Nam. Có tựa đề là Trung Quốc lại tức nổ đâu đó mất vì Australia. Vì Australia bây giờ, thủ ngoại trưởng Australia nói rõ ràng ra rằng tòa án quốc tế xử cái vụ mà Biển Đông của Philippines này sẽ là một cái chỉ dấu rất quan trọng trong cái việc đối phó với sự bắn nhắn của tàu cầu. Bà nói như thế này, nhà ngoại giao hàng đầu của Australia, tức là bà ngoại trưởng đó: tòa án quốc tế xét xử vụ kiện về Biển Đông mà Trung Quốc tẩy chay sẽ giải quyết một lần và dứt điểm cho tất cả về việc liệu những hòn đảo nhân tạo có thuộc vào vùng lãnh hải hay không. Bà ngoại trưởng Australia là Julie Bishop cho hay phán quyết của tòa án quốc tế ở The Hague trong vụ kiện mà Philippines đưa lên sẽ cực kỳ quan trọng, bởi nó được coi là một tuyên bố về nguyên tắc quốc tế. Bà Bishop nhấn mạnh rằng mặc dù Bắc Kinh tuyên bố sẽ không bị ràng buộc phải thực thi phán quyết của anh quốc tế, hey, anh có ký vào luật biển rồi, hey, mặc dù anh viện cớ là anh không đi dự phiên tòa, người ta nói rằng những cái phát biểu của anh trên báo chí của anh chứng tỏ là anh không đi dự phiên tòa thì cũng vẫn thế mà thôi. Vâng, tôi tiếp tục vì hơi trở ngại kỹ thuật chút. Trung Quốc đang ngang nhiên xây dựng trái phép một loạt đảo nhân tạo Biển Đông nhằm phục vụ cho mưu đồ độc chiếm khu biển biên khu vực biển chiến lược và giàu tài nguyên này. Tuy nhiên các hành động của Bắc Kinh đã vấp phải phản ứng quyết liệt của cộng đồng quốc tế nói chung và các nước trong khu vực nói riêng. Những phát biểu của Ngoại trưởng Australia chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc nổi giận bởi nước này phản đối gay gắt việc đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông để giải quyết tại thảm quốc tế. Và thái độ của quốc tế ngày càng căng thẳng trước cái sự bắn nhắm của tàu cậu ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ tại Manila tuyên bố các cuộc tuần tra chung với Philippines ở Biển Đông là điều khả thi. Hoa Kỳ vẫn khẳng định quyền tự do qua lại trên Biển Đông và đã nhấn mạnh quyền này bằng cách điều tàu và máy bay ngang qua các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Manila lên tiếng phản đối khi một phi cơ thương mại Trung Quốc đáp xuống một trong nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây tại quần đảo Trường Sa mới đây. Đại sứ Philip Goldberg nói rằng Mỹ và Philippines đều có quyền lợi rộng lớn nhằm bảo đảm quyền tự do hàng và ông không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc tuần tiễu chung với Philippines trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp này. Tính từ tháng 10 năm 2015, hai tàu chiến Mỹ đã đến gần các đảo mà Trung Quốc bồi đắp tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Phát biểu tại một diễn đàn truyền thông hôm nay, đại sứ Goldberg nói: "Tôi sẽ không loan báo trước chúng tôi sẽ làm gì để bảo vệ quyền tự do hàng hải, mà chỉ cần khẳng định Hoa Kỳ sẽ tuân thủ luật quốc tế và sẽ tiếp tục thực thi các quyền của mình theo luật quốc tế, đó là đi ngang qua các vùng biển quốc tế và bay ngang qua không phận trên vùng biển này." Ngoại trưởng Philippines Alberto Del Rosario nói tuần trước nói rằng các giới chức hai bên đã thảo luận về khả năng thực hiện các cuộc tuần tra hỗn hợp trên Biển Đông và hai nước đang cân nhắc một vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế. Đại sứ Mỹ tại Philippines nói: "Tôi sẽ không bàn trước những gì chúng tôi sẽ làm và lúc nào chúng tôi làm điều đó. Liệu chúng tôi sẽ thực hiện cái hành động đó với Philippines hay với những nơi khác, nhưng chúng tôi đã thảo luận với Philippines trên nguyên tắc và vì thế tôi không loại trừ khả năng đó." Nói cái thật tôi là bảo vệ, không cần nói trước, cứ thế là làm thôi. Đài AFP của Pháp cũng ngày hôm nay cũng nhắc lại cái bản tin đó: Mỹ cân nhắc đề nghị của Philippines muốn cùng tuần tra, cho nên tôi sẽ lướt qua, tôi chỉ đọc vài dòng tóm tắt thôi. Đại sứ Mỹ tại Philippines ngày 3 tháng 2 xác nhận chính quyền Manila đã ngỏ ý muốn tham gia các cuộc tuần tra trên Biển Đông cùng với Hải quân Hoa Kỳ và Washington hiện đang xem xét đề nghị này, trong khi chờ đợi Mỹ vẫn sẽ tiến hành các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Trong khi tiếp tục chiếu bí tàu cộng về vấn đề Biển Đông, thì Liên Âu và Mỹ mở cửa rất rộng cho nước Việt Nam dưới quyền Việt Giang Cộng Sản vào TPP. Và Liên Âu thì lại có một cái hiệp tự do mậu dịch với riêng với Việt Cộng nữa. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết là châu Âu công bố toàn văn hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2006, toàn văn bản hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu Việt Nam đã được Ủy ban châu Âu công bố trên mạng để cho mọi người tham khảo. Giải thích về sự kiện này, Ủy viên Thương mại châu Âu cho biết việc công khai hóa văn kiện thể hiện quyết tâm minh bạch hóa các hoạt động của Liên hiệp châu Âu. Quá trình đàm phán hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu và Việt Nam đã được đúc kết vào tháng 12 năm 2015 và theo đúng cam kết, Ủy ban châu Âu đã cho công khai hóa văn bản về hiệp định ngay sau khi đàm phán kết thúc. Và văn kiện này chưa có hiệu lực ngay và chờ Hội đồng châu Âu cũng như Nghị viện châu Âu về ý như TPP của sẽ phê chuẩn. Và theo tôi biết thì cái toàn văn này họ đặt vấn đề nhân quyền mạnh mẽ hơn cả Mỹ nữa. Và bà Ủy viên Thương mại châu Âu là bà Cecilia Malmström, bà nói rằng thì Việt Nam là một nền kinh tế phát triển nhanh chóng với hơn 90 triệu người tiêu dùng, một tầng lớp trung lưu đang phát triển và một lực lượng lao động trẻ và năng động. Thị trường Việt Nam cung cấp nhiều cơ hội cho nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ xuất khẩu của Liên hiệp châu Âu. Vì thế cho nên, dù châu Âu công khai hóa nội dung hiệp định châu Âu mà Việt Nam sẽ một lợi ích rất thực tế, đó là cho phép mọi bên quan tâm, làm quen với các nội dung ngay cả trước khi văn kiện hoàn chỉnh được phê duyệt. Bên cạnh toàn văn bản hiệp định, Ủy ban châu Âu cũng công bố một bài phân tích về văn kiện này, nêu bật các giải pháp nhằm xử lý những tác động tiềm tàng của Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hợp Châu Âu Việt Nam trên vấn đề nhân quyền và phát triển bền vững tại Việt Nam. Tôi nhắc lại, trên vấn đề nhân quyền và phát triển bền vững tại Việt Nam. Trong thông báo, Ủy ban châu Âu cam kết sẽ tiếp tục củng cố cách tiếp cận vấn đề nhân quyền trong đối thoại với Việt Nam, được nêu trong khuôn khổ chung của Hiệp định Tự do Mậu Dịch. Đấy là Liên Hợp Châu Âu nhé. Bây giờ người ta dùng địa chính trị và địa kinh tế, dùng ra địa kinh tế để tạo nên những cái tôn ti trật tự về địa chính trị. Bây giờ cũng bà đài EFI của Pháp lại loan tin ngày hôm nay là báo Nhật cho biết là TPP tạo lợi thế cho Việt Nam như thế nào. Tờ Nikkei Asian Review ngày 3 tháng 2 ra có bài viết về Việt Nam và con đường hội nhập kinh tế thế giới qua hai hiệp định tự do mậu dịch, hai cái nhé. Hiệp định ký với Liên Hợp Châu Âu vào tháng 12 năm ngoái và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ được ký kết vào ngày mai tại New Zealand. Ngày mai là 4 tháng Giêng này mà. Bây giờ tôi biết là Việt Cộng đã cử phái đoàn đi rồi và nhất định sẽ ký. Theo nhận định của tờ báo, cho dù lập trường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào, thì Việt Nam sẽ không đánh dấu 30 năm đổi mới bằng cách đi ngược lại với những hiệp định thương mại và đầu tư mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thúc đẩy ký kết. Và bản tin bình luận thời sự của tôi đã có tin tức rằng ngay Nguyễn Phú Trọng khi mà sang Mỹ cũng đã nói rằng hắn ủng hộ cái việc Việt Cộng vào TPP. Và đây là bản tin này cũng nhắc lại, khi đi thăm Mỹ năm ngoái, bản thân ông Trọng cũng đã ca ngợi Hiệp định TPP, mặc dù Hiệp định này sẽ không thể được thực hiện trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Các ứng cử viên hàng đầu như Donald Trump và Bernie Sanders chống lại Hiệp định này. Theo Nikkei Asian Review, Hà Nội không muốn là thay đổi chính phủ ở Hoa Kỳ gây cản trở cho Hiệp định TPP. Việt Nam được dự báo sẽ hưởng lợi rất nhiều từ Hiệp định này. Ngân hàng Thế giới cho biết là đến năm 2030, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng lên 30%, đóng góp thêm 10% vào tăng trưởng kinh tế. Sau khi đã tăng 6,68% trong năm 2015, kinh tế Việt Nam được dự báo cũng sẽ tăng gần 7% trong năm 2016. Các hiệp định tự do mậu dịch ký với phương Tây sẽ tạo cho Việt Nam một lợi thế so với hầu hết các nước thuộc cộng đồng kinh tế ASEAN vừa mới thành hình, nhằm mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa 10 nước thành viên khối này. Với việc hàng hóa và Liên Hiệp Châu Âu và các nước TPP được miễn thuế, đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam sẽ gia tăng sau khi đạt mức kỷ lục của năm ngoái. Nhưng theo Nikkei Asian Review, tuy tương lai Việt Nam có vẻ đầy hứa hẹn, một bộ phận của nền kinh tế cần phải được cải tổ, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhà nước, với nhiều công ty bị xem là yếu kém, không có lợi, đầy tham nhũng và gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Mặt khác, để tận dụng được các hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam phải phát triển đội ngũ nhân công trình độ cao, cũng như tận áp dụng các công nghệ mới. Hiện giờ khoảng phần nửa lực lượng lao động của Việt Nam vẫn còn làm trong nông nghiệp, và Việt Nam vẫn được biết đến như là một nơi có giá nhân công rất rẻ và một trong những quốc gia trồng cà phê hàng đầu thế giới. Việt Nam cũng là nước sản xuất và là xuất khẩu tiêu đó nhiều nhất thế giới. Đây cũng là lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ các hiệp định tự do mậu dịch, khi đưa cho Việt Cộng những cơ hội như thế thì quốc tế tiếp tục tạo áp lực đối với bố tàu của đã là nước tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra ở Biển Đông. Hoa Kỳ vẫn khẳng định quyền tự do qua lại trên Biển Đông và đã nhấn mạnh quyền này bằng cách điều tàu vào và máy bay bay mang qua các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Để nhắc lại rằng, phát biểu tại một diễn đàn truyền thông 3 tháng 2, đại sứ quán tôi sẽ không loan báo trước rồi chúng tôi sẽ làm gì để bảo vệ quyền tự do, mà chỉ cần khẳng định Hoa Kỳ sẽ tuân thủ luật quốc tế và sẽ tiếp tục thực thi các quyền mình của mình theo luật quốc tế, đó là đi ngang qua các vùng biển quốc tế và bay ngang qua không phận trên vùng này. Và một cái nữa là cái hội nghị 10 nước ASEAN trong mấy ngày nữa sẽ họp ở California, và tôi dự đoán rằng anh Việt Cộng dù muốn gian lận kiểu gì chăng nữa thì cũng phải tỏ thái độ
chống Tàu một cách mạnh mẽ hơn trong cái hội nghị ASEAN này. Và cái hội nghị ASEAN này được người Mỹ đánh giá như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài LP Pháp và một ông tướng của Mỹ gọi cái hội nghị 10 nước ASEAN này coi như là một cái tàu sân bay, và ông gọi rằng tàu sân bay TPP sắp được hạ thủy với Trung Quốc trong tầm ngắm. Ngày mai mùng 4 tháng 2 2015, Bộ trưởng Thương mại 12 nước tham gia hiệp ước, không phải California, bây giờ là hội nghị TPP. 12 nước tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ tề tựu tại thành phố Auckland, New Zealand để chính thức hạ bút ký vào bản thỏa thuận tự do mậu dịch đã phải mất hơn 7 năm đàm phán mới được hoàn tất. Điểm đáng nói là ý nghĩa chiến lược rất to lớn của bản hiệp định này đối với Mỹ, quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đúc kết thỏa thuận. Ý nghĩa này từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu bật khi ông so sánh TPP với một tàu sân bay mới của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương. Dĩ nhiên là ký kết hiệp định chỉ là một bước trung gian cho cả một chiến trình, vì sau khi đã ký 12 nước trong khối TPP, nào là Canada, Mỹ, Mexico, Peru, Chile, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam. Tôi nhớ ra lại là trong 12 nước này, chỉ duy có một nước Việt Nam là một nước cộng sản. Mà anh vào rồi, anh không thôi cộng sản thì sẽ thế nào? Và anh vào rồi mà anh tiếp tục cộng sản, kinh tế thị trường đi hướng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa thì người ta sẽ đối xử với anh như thế nào? Và cái hiệp ước này sẽ bắt đầu đưa ra nghị viện để phê chuẩn văn kiện này trong thời gian 2 năm trước khi thỏa thuận gây lực, tức là nước Mỹ phải chờ cái bầu cử 2016. Tôi nghĩ rằng có lẽ vì thế mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó để cho Nguyễn Phú Trọng thì ở lại nửa nhiệm kỳ để nó chờ xem là TPP có được phê chuẩn hay không. Nếu mà TPP không được phê chuẩn thì nó có đường lùi về với bố tàu của nó như cũ. Ngay cả tại nước Mỹ, nước chủ xướng TPP do cuộc vận động tranh cử quốc hội đấy và Tổng thống đánh giá các hiệp định này được cho là khó có thể được quốc hội phê chuẩn trước cuối năm nay. Một sự chậm trễ mà theo đại diện thương mại Mỹ là Michael Froman có thể gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đô la cho nước Mỹ. Tôi lướt qua cái này và tôi đi vào cái đoạn dưới của bản tin. Có tiểu đề mục, có tựa đề là một thành tố chủ chốt của chiến lược xoay trục chống Trung Quốc. Cũng cái ông Froman vừa nói đó, ông không hề che giấu thực tế là TPP là một thành tố quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ qua châu Á nhằm đối phó với bành trướng của Trung Quốc. Ông nói nguyên văn, hiệp định này cũng có lợi ích địa chính trị quan trọng. Hoa Kỳ đang là và từng là một cường quốc Thái Bình Dương và TPP chính là một biểu hiện cụ thể của chiến lược tái cân bằng của Mỹ qua châu Á. Ý nghĩa chiến lược của TPP đã từng được chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nêu bật vào tháng 4 năm ngoái khi ông đề cập đến giai đoạn kế tiếp của chiến lược xoay trục. Đối với ông Carter, ngoài những lợi ích kinh tế thương mại đối với Mỹ, TPP còn góp phần gắn chặt khu vực châu Á Thái Bình Dương vào Mỹ và tăng cường hiệu năng hoạt động của Mỹ ở trong khu vực. Và vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã không ngần ngại cho rằng TPP cũng quan trọng không kém một tàu sân bay mới. Ông này cũng, ông nói trước rồi, được phái đến vùng Thái Bình Dương. Theo các nhà quan sát, với các tiêu chuẩn cực cao của mình trong mọi mặt, TPP sẽ quy định các chuẩn mức mới cho nền thương mại và đầu tư quốc tế trong thế kỷ 21 này, và buộc Trung Quốc phải thích ứng các quy tắc về mậu dịch, đầu tư và luật thương mại của riêng họ sao cho tương thích với các tiêu chuẩn của TPP, không có hiện cái kiểu buôn gian bán lận lấy mỡ tư bản để dán nó nha. Tháng 10 vừa qua, ngay sau khi đàm phán về TPP kết thúc, hai nhật báo lớn của Mỹ là Wall Street Journal và New York Times đã thẳng thừng nêu bật mục tiêu kiềm chế Trung Quốc của hiệp định này. Tôi nhắc lại, hai tờ báo đã nêu bật mục tiêu kiềm chế Trung Quốc của hiệp định này. Và anh Việt Cộng đã ký vào TPP rồi, thì để xem anh có gian lận để thừa con đường để quay về với bố tàu của anh hay không. Và bản tin này cũng nêu lại tờ New York Times cho rằng
Hiệp định được cho là một cách nêu cao thách thức đối với cường quốc đang lên ở châu Á. Và cái nước này đã bị gạt ra bên ngoài của thỏa thuận. Đối với tờ báo Mỹ thì việc TPP ra đời là một chiến thắng của Mỹ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ở châu Á với Trung Quốc. Và ngay lập tức anh Việt Cộng muốn tỏ ra thiện chí. Anh phản đối anh Tàu về cái vụ mà bản đồ hàng không của cơ quan hàng không quốc tế gọi cái vùng Trường Sa và Hoàng Sa bằng cái tên của Tàu. Thì anh Việt Cộng chắc là anh Mỹ anh dỉ tai sao đó, anh Tàu lên tiếng phản đối. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết rằng Trung Quốc đã đối thoại về cái vụ này và cảnh cáo rằng Việt Nam đừng có chính trị hóa cái bản đồ hàng không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tuyên bố của Việt Nam về việc tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, viết tắt là ICAO, đã chỉnh sửa bản đồ hàng không theo yêu cầu của Việt Nam là không đúng sự thật. Hàng không dân Trung Quốc dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng hôm thứ Ba cho rằng mong Việt Nam chớ có chính trị hóa về bản đồ hàng không vùng thông báo bay ở Biển Đông tại khu vực mà Trung Quốc gọi là Tam Á và Việt Nam xác định là thuộc lãnh thổ Việt Nam và Việt Nam có quyền kiểm soát. Trước đó truyền thông Việt Nam đưa tin ICAO tiến hành điều chỉnh cái bản đồ hàng không đó sau khi Việt Nam phản đối việc đưa tên thành phố Tam Sa và của Trung Quốc vào bản đồ. Và tại nơi Việt Nam gọi là bãi chữ thập, Trung Quốc gọi là bãi Vĩnh Thử, và nơi Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng sân bay trong thời gian qua, ICAO cũng đã để ký hiệu sân bay và dòng chữ tiếng Anh có nội dung là sân bay Vĩnh Thử và Tam Sa. Vì thế cho nên anh Việt Cộng lên tiếng và anh Tàu và anh nói cái này đừng có chính trị hóa. Việt Nam đã trao công hàm phản đối cho ICAO hồi trung tuần tháng Giêng, sau đó cử đại diện tới gặp các lãnh đạo cao cấp của ICAO và đã nhận được phản hồi của chủ tịch hội đồng ICAO hôm 7 tháng Giêng. Cục đại diện hàng không Việt Nam nói bản đồ Tam Á sau đó đã được điều chỉnh theo yêu cầu của phía Việt Nam. Theo quy định của ICAO, vùng thông báo bay là một vùng trời được xác định cụ thể dựa trên những vấn đề kỹ thuật thuần túy, không mang ý nghĩa chủ quyền. Hiện Việt Nam kiểm soát hai vùng thông báo bay của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Việc quản lý phần trời phía trên Biển Đông trong thời gian này được trao cho ba trung tâm kiểm soát đường dài Hồng Kông, Bangkok và Singapore cho tới cuối năm 1994 mới chuyển lại cho Việt Nam. Đối với đối ngoại thì như thế, nhưng mà đối nội thì bọn Việt Nam Cộng sản, một là nó chưa muốn thoát Trung, hai là nó muốn thoát Trung cũng không thoát nổi. Đây là một cái bản tin cho chứng minh cái điều tôi vừa mới nói, là tờ báo mới.com ở trong nước Việt Nam đăng cái tin mà do blog Việt Nam mới đem về cho tôi, là cái tên Nguyễn Ngọc Đáng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Đông nữa, đối lại với cái luồng dư luận cho rằng thì tàu cộng nó vào tới trong chuột Việt Nam rồi, bao nhiêu dự án to lớn đều trong tay nó hết, và to lớn nhất là cái dự án đường xây đường sắt. Và để đối lại với cái luồng dư luận phản đối đó thì cái tên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Đông nó nói ra cái, nó càng biện bạch cho cái việc đó thì nó càng lộ hàng là nó khó mà thoát khỏi được bàn tay của bố tàu của nó. Nó nói rằng thì Trung Quốc giúp xây dựng đường sắt thì người dân đừng có lo nhiều. Tất cả các dự án đều được tính toán đầu tư sao có hiệu quả nhất mới triển khai thực hiện, không nên quá lo lắng. Chủ trương của nhà nước là tiếp nhận mọi nguồn hỗ trợ. Ai đưa ra thì nó cứ đốt rồi không còn biết lợi hại gì cả. Đại khái như thế. Trung Quốc giúp xây dựng đường sắt, Việt Nam có đủ tỉnh táo mà. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là cho biết từ trước đến nay chúng ta đều thực hiện theo định hướng chung, thu hút tất cả các nguồn vốn trong và ngoài nước của các nhà tài trợ của các nước, cũng như huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng hệ thống đường sắt. Bây giờ là người ta đặt vấn đề là vì đang lập quy hoạch toàn tuyến Hải Phòng, Hà Nội, Yên Viên, Lào Cai của Trung Quốc đấy. Anh Tàu nó đưa ra cái đó và anh này đớp liền, nó cho tiền để làm thì cứ thế mà đớp thôi. Và riêng tuyến đường Hà Nội, Lạng Sơn thì Bộ Giao thông Vận tải chưa nhận được bất kỳ thông tin nào, phía Trung Quốc cũng chưa đặt vấn đề cụ thể. Vì thế, lo ngại của các chuyên gia về việc khối lượng hành khách ở trong nước đó nói thì đâu có cần làm cái đó, khối lượng làm xong rồi thì ế thì sao? Nó nói thì là người tính toán hết cả rồi. Vì những lo ngại của các chuyên gia về việc khối lượng hành khách hàng hóa qua đường sắt của Việt Nam chưa có nhiều, thì anh Đông này anh trả lời như thế này: chúng ta chưa nên qua lo lắng quá nhiều về chuyện xây dựng lên thì có hành khách hay không. Nó cũng giống như câu chuyện xây nhà lên cũng sợ không có người ở. Xin lỗi anh, bong bóng địa ốc của anh bể rồi, anh xây nhà lên không có người ở. Bây giờ là đường sắt mà người ta nói thế, anh bảo đừng có lo. Thì anh nói rồi, chưa làm thì làm sao có thể biết. Phải biết chứ, phải biết thì mới làm, nhưng mà anh chưa làm thì sao mà biết. Anh điều hành cả một nước, anh biết là số lượng hành khách như thế nào, có cần cái đó hay không. Bây giờ anh nói là chưa làm thì làm sao mà biết. Tôi không muốn nói nhiều về cái tên ngu này nữa, cho nên anh cũng nói là đừng nên vội lo lắng chuyện phụ thuộc. Trung Quốc giúp Việt Nam xây đường sắt, câu hỏi phải trả lời. Riêng đối với các tuyến đường sắt tốc độ cao này cũng vậy, cũng phải có tính toán cẩn thận từ bài toán kinh tế xã hội. Nhưng mà anh tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh là việc xây dựng phải được tính toán kỹ nếu chưa hiệu quả thì nó là luôn. Nhưng mà cái anh Đông này là anh lộ hàng rồi. Trong khi người ta đang thắc mắc rằng nó đang chỉnh đốn đảng và nó đang ve vãn Mỹ để được vào TPP thì nó có còn như cũ hay không, thì nó lộ hàng rằng thì nó vẫn là một bộ phận của nước tàu như thường. Còn cái là cái tên Hoàng Trung Hải là cái tên người tàu, phó thủ tướng bao nhiêu năm, bây giờ nó lại vào bộ chính trị nữa. Và người ta chờ xem rằng bát Dũng sau khi mà đại hội 12 lộ hàng ra như vậy thì bát Dũng thế nào. Và bát Dũng còn làm thủ tướng ở quốc hội cho đến tháng 5 này mới bỏ lại quốc hội mới nữa. Và bây giờ thì đài BBC ngày hôm qua loan tin rằng sau khi nắm chắc được còn đảng còn mình ở đại hội 12 thì bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản đã bắt đầu chĩa mũi vào cái quốc hội sắp tới. Và bản tin ngày hôm đài BBC cho biết là 80 ủy viên trung ương sẽ vào quốc hội, dự kiến sẽ có khoảng 80 ủy viên trung ương tham gia quốc hội khóa 14 theo tin đưa ra 4 tháng trước khi bầu cử. Con số đại diện khối doanh nghiệp sẽ chỉ có 7 người. Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 sắp tới. Báo VN Economy dẫn nguồn nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tại hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử do Bộ Chính trị tổ chức vào tháng thứ 3, tháng 2 nói trong số 80 ủy viên trung ương có tới 12 tới 14 vị là ủy viên Bộ Chính trị nhé. Đó. Bộ Chính trị chóp bu của nó vào là nó chưa đẻ, chưa bầu đã đẻ. Đảng nó ấn định trước, muốn bầu kiểu gì thì cũng phải theo ý đảng đó thôi. Ông Nguyễn Xuân Phúc được trông đợi sẽ lên thủ tướng, ông Trần Đại Quang và chủ tịch nhà nước bà bàn nó thì sẽ làm chủ tịch quốc hội. Các vị trí chủ chốt trong chính phủ Việt Nam cũng đã được đảng cầm quyền định trước. Bộ Quốc phòng có nhiều khả năng là ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an và ông Tô Lâm. Tổng số đại biểu quốc hội khóa 14 sẽ là 500 người. Theo đó, theo cơ cấu số đại biểu ngoài đảng là 25-50 người, tức cao nhất là 10%. Mà người ta đã đoán trước rồi, nó ấn định trước như thế. Nhưng mà đến khi kết quả bầu cử ra, sẽ ít hơn cái mà phần trăm mà nó nói. Đấy là nó tiếp tục củng cố đảng nữa, nó như cũ chứ không có đổi mới ở cái gì cả. Cũng về cái việc mà bầu cử quốc hội thì bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do cũng nói rằng Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 22 tháng 5. Trong cuộc họp báo sáng nay ở Hà Nội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho biết thêm hạn chót để những người được đề cử hay tự ứng cử nộp hồ sơ là ngày 13 tháng 3 và kết quả bầu cử sẽ được công bố trễ nhất là ngày 1 tháng 6. Một trong những trách nhiệm của các đại biểu quốc hội khóa mới sẽ làm là thông qua danh sách những người nắm giữ các chức vụ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng. Danh sách này sẽ do Bộ Chính trị đề nghị ra, nó chưa bầu đã đẻ. Và hiện giờ theo dự đoán, người được chọn giữ chức chủ tịch nước sẽ là Đại tướng Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ nắm vai trò chủ tịch quốc hội và ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ thủ tướng. vẫn là đảng cử dân bầu như thường, đừng có hy vọng rằng Nguyễn Tấn Dũng nó còn ở đó thì nó sẽ làm luật bầu cử mới, làm cái luật này luật kia mới là ngoài ý muốn của Bộ Chính trị. Tôi nghĩ rằng nó vẫn như cũ thôi, chả có gì thay đổi cả. Và dư luận ở trong nước cũng lại bắt đầu thắc mắc rằng thì Nguyễn Tấn Dũng chưa có hết đâu, là vì con rể của nó, bản tin ngày về tiếng nói Hoa Kỳ ngày của ngày hôm qua cho biết là con rể Nguyễn Tấn Dũng mở rộng chuỗi nhà hàng ở Sài Gòn là Nguyễn Bảo Hoàng đã mở nhà hàng McDonald's thứ 8 tại một vị trí đắc địa trung tâm Sài Gòn đầu tuần này, trong khi có ý kiến cho rằng ông được ưu ái vì là con rể của người đứng đầu chính phủ. Và McDonald's nói rằng thì ông Bảo Hoàng này là ông mê thích McDonald's thì khi ông còn là vị thành niên mà đi học, và vì thế cho nên ông apply để làm đại lý. Và nói rằng thì ông Nguyễn Tấn Dũng rút lui có ảnh hưởng gì đến cái vai trò của vào đầu tư của con gái và con rể của ông như nào, thì bản tin dẫn chứng lời ông Nguyễn Minh Tuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam, nhận định với đài VOA Việt ngữ rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã có 10 năm làm thủ tướng rồi, làm được cái gì thì ông cũng làm rồi, và không làm được gì thì cũng đã xong rồi. Có thể nói sau 10 năm ông Dũng cầm quyền thì kinh tế Việt Nam ngày càng xuống dốc, của ngân sách Việt Nam đã đến lúc rỗng không rồi. Ngay cả tiền thời ông Phan Văn Khải làm thủ tướng đã để lại 25 tỷ đô la Mỹ cũng đã mất rồi. Cho nên ông ấy thôi cũng được. Nếu ông tiếp tục cầm quyền nữa thì tôi không biết là ông có sáng kiến gì nữa mà thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam. Trong một bình luận công khai hiếm có về bố vợ thì ông Nguyễn Bảo Hoàng nói với hãng tin Reuters rằng hồi đầu năm ngoái rằng ông Dũng luôn là một trong các chính trị gia cấp tiến. Và bản tin kết luận rằng hiện chưa rõ các bước đi sắp tới đây của ông Dũng khi người đứng đầu chính phủ mới được Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận. Đó. Và trong khi đó thì chưa có dấu hiệu gì nó sẽ xuất thoát tàu, sẽ thoát cổng. Thì nó vẫn tô đậm cái nét là nó muốn đi vào quỹ đạo của Mỹ, bằng cách là nó tỏ thái độ về đi vào Mỹ là kẹt cái vấn đề Biển Đông nhất lắm, nó tỏ thái độ một cái phản đối một cái dè dặt. Và nó được cái bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho rằng theo giới chuyên gia Việt Nam ủng hộ Mỹ tuần tra Hoàng Sa, thế nó cứ ủng hộ mồm đó. Việt Nam tôn trọng quyền đi lại vô hại, tại vì sau khi mà Mỹ đem cái chiến hạm vào, lần này không có vào Trường Sa, nó vào Hoàng Sa. Ngày 30 tháng 2 2016, Hải quân Mỹ cử khu trục hạm USS Curtis Weaver tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn, vùng quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh đã nổi cơn thịnh nộ đối với dân. Hà Nội chỉ phản ứng nhẹ nhàng, một động thái được cho là mặc nhiên ủng hộ hành động của Mỹ. Nó ủng hộ cái quyền tôn trọng cái quyền đi lại của Mỹ thôi, chứ là phản ứng nhẹ nhàng. Lời lẽ hết sức nhẹ nhàng của Việt Nam đối lập hoàn toàn với các tuyên bố đao to búa lớn của Trung Quốc nhằm vào Mỹ, cực lực đả kích một hành vi cố tình khiêu khích hay một thái độ vô trách nhiệm và cực kỳ nguy hiểm. Đây là Bộ Quốc phòng của tàu nó lên tiếng kèm theo những lời đe dọa dùng võ lực chống lại. Theo nhiều chuyên gia phân tích, mức độ khác nhau trong phản ứng của Trung Quốc và Việt Nam cũng dễ hiểu, vì đối tượng thực sự của chiến dịch tuần tra của Mỹ gần đảo Chi Tôn là Trung Quốc, nước đã dùng võ lực chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam vào năm 1974. Đó, thì bây giờ bản tin cũng là dẫn chứng lời ông Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Úc, thì ông nói rằng việc Mỹ tiến hành tuần tra đặc biệt nhằm bác bỏ yêu cầu thông báo trước mà phía Trung Quốc đưa ra. Washington tin rằng động thái của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Mỹ tuần tra nhằm tái khẳng định điều này. Chính vì không hề ngộ nhận trước mục tiêu đó mà Việt Nam không những đã không phản đối Mỹ, mà trái lại còn bộc lộ lập trường ủng hộ hành động của Hải quân Mỹ, Hoa Kỳ, thì khi khẳng định quan điểm rằng tôn trọng quyền đi lại, đi qua vô hại trong lãnh hải. Trả lời Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, chuyên gia Lê Hồng Hiệp hiện nghiên cứu tại Việt Nam ở Đông Nam, Viện Đông Nam Á ở Singapore nhận định rằng nhìn từ góc độ Việt Nam thì chiến dịch Mỹ rất tốt vì đã thách thức các yêu sách của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không hề loan báo trước cho bất kỳ bên tranh chấp nào về chiến dịch, nhưng theo ông Lê Hồng Hiệp thì rất có khả năng là hành động hôm thứ Bảy vừa qua của Mỹ cũng dựa trên một sự hiểu biết lẫn nhau giữa Washington và Hà Nội. Ngoài Việt Nam, chiến dịch của Mỹ còn được nhiều nước khác ủng hộ. Úc là nước đã tuyên bố hậu thuẫn công khai ngay từ hôm 31 tháng Giêng. Theo nhật báo Sydney Morning Herald, Úc thậm chí còn được Mỹ thông báo trước về chiến dịch sắp diễn ra.
Đấy, trong khi Việt Cộng là còn loay hoay lẩn thẩn về cái TPP với Biển Đông, Mỹ hay là tàu, và nó đưa cái giải pháp là an toàn nhất là để cho Nguyễn Phú Trọng đưa đầu cho chịu đấm, để may ra đảng nó hưởng được cái kết quả của cái sự là giữ chung bình điểm giữa Mỹ và tàu mà được hưởng lợi để cứu đảng. Thì cái thái độ và cái tình hình chung của toàn bộ nước Việt Nam cho thấy rằng đảng Cộng sản trên đà suy sụp rồi. Và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng giáo sư Nguyễn Đình Cống thông báo từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Cống là một giáo sư rất danh tiếng, nguyên trưởng khoa xây dựng Đại học Xây dựng của Hà Nội. Ông viết ở trên blog của ông là ông từ bỏ đảng là vì cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin có nhiều độc hại và chủ nghĩa Cộng sản chỉ là ảo tưởng. Ông viết ở trên blog của ông như thế này: tôi vào đảng với nguyện vọng góp đóng góp trí tuệ và công sức làm cho đảng trong sạch vững mạnh, thế nhưng ngày càng tôi nhận thấy rằng chủ thuyết Mác Lênin là nhiều độc hại, rằng chủ nghĩa Cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của đảng. Tóm lại là ông nói rằng ông biết là có nhiều đảng viên hiện nay cũng muốn ra khỏi đảng nhưng còn đang chần chừ, và ông muốn công bố cái này để đem lại sự quyết tâm cho những người bạn khác của ông ấy. Và tôi ghi nhận rằng ông ấy tuyên bố cái này vào đúng ngày mùng 3 tháng 2 2016, có nghĩa là cái ngày mùng 3 tháng 2 cũng là ngày khai sinh đảng, là đảng của nó đang kỷ niệm lung tung xa về cái đó, thì ông tung ra cái này làm cho cái ngày kỷ niệm sinh nhật đảng của bọn Việt Nam Cộng sản trở nên diễu dở. Và đây là những cái thông tin chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó biết được Mỹ và tàu rồi thì nó vẫn tiếp tục như cũ, và nó cái chế độ công an trị của Cộng sản, côn đồ trị của Cộng sản không có gì thay đổi cả. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nêu ra vấn đề rằng tên Trần Đại Quang là tên sắp sửa được bầu làm chủ tịch nước. Nó ra một cái luật lệnh là nó cho quyền trưng dụng tài sản của dân. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đặt vấn đề là tranh cãi về quyền trưng dụng tài sản của dân ở Việt Nam. Và trong một đoạn video ngắn được hơn 150.000 lượt xem, một Facebooker người Việt có tên là Dương Đình Bảo nói như thế này: vấn nạn cảnh sát giao thông và người dân đó là một điều nhức nhối trong biết bao năm nay rồi, và hiện tại lại ra một cái thông tư mới về cảnh sát giao thông được quyền trưng dụng tài sản của người dân, thì đây là điều tôi cảm thấy rất là mất dạy. Khi mà chúng ta đã làm đúng luật cái quyền hạn của chúng ta thì tại sao chúng ta lại đi sợ những cái camera, cái điện thoại mà dân quay? Tại sao chúng ta phải sợ? Có nghĩa là chúng ta đã thừa nhận cái việc là chúng ta ăn như thế nào và chúng ta làm không sạch như thế nào thì chúng ta mới sợ. Khi đưa ra một cái luật như thế này thì các bạn thấy rằng người cầm đầu ở trên coi dân như cỏ rác, người ta coi dân như một cái con chứ không phải là con người nữa. Và tóm lại là tôi đem cái tin này vào để cho thấy rằng chế độ của nó tiếp tục công an trị, và xã hội của nó là cũng đang mục rữa y như thế ở bên tàu. Đây là bản tin của nữa mà blog Express đem về cho tôi, là lấy từ Vietnam Express ở trong nước, rằng công nhân đình công được thông báo nghỉ việc trong khi chưa nhận được 2 tháng lương. Hàng trăm công nhân công ty G-Tech đã ở lại suốt đêm nhà máy để yêu cầu làm giám đốc trả lương. 300 công nhân như thế ta làm việc tại nhà máy cũng công nghiệp Vĩnh Niệm Lê Trân Hải Phòng nhận được thông báo nghỉ vì công ty không có đơn đặt hàng. Đại diện công ty khuyên công nhân đi tìm việc khác, ai muốn làm việc tiếp sẽ đi di chuyển sang xưởng của công ty tại huyện An Lão, cách nhà máy hiện nay khoảng 15 km. Riêng tiền lương tháng 12/2015 và tháng 16 công ty hẹn đến tháng 4 sẽ trả.
nhận được thông báo bất ngờ tất cả công nhân đã ở lại nhà máy cho đến sáng nay, yêu cầu doanh nghiệp thanh toán tiền lương để về quê ăn Tết. À, rồi thì tóm lại là nó phải hứa nhưng mà nó chưa được. Trong sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố, các công nhân đã tiếp tục làm việc với Ditech Việt Nam nhằm bảo đảm cho quyền lợi những người lao động. Công ty Ditech Việt Nam 100% vốn nước ngoài, vốn Tàu đó, chuyên sản xuất đồ chơi có trụ sở tại cụm công nghiệp ra, sau 5 tháng đi vào hoạt động đến nay công ty thu hút hơn 600 lao động mà chưa có tổ chức công đoàn. Đấy, rồi nó lên một chỗ thôi. Rồi chỗ khác nữa là bản tin ngày 1 tháng 2 của Đài Á Châu Tự Do, công nhân đình công đòi lương thưởng Tết, bây giờ đến công ty cổ phần giày Sài Gòn ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh là 600 công nhân tập trung là yêu cầu được trả đủ tiền lương tháng riêng hai tháng tiền thưởng Tết cũng như trợ cấp thất nghiệp đúng theo quy định của luật pháp. Đấy là một công ty khác. Rồi vào chiều cùng ngày, gần 1.000 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn IS Vina ở công khu công nghiệp Trường Xuân Tam Kỳ Quảng Nam đình công yêu cầu được nhận tiền thưởng Tết một lần. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina thưởng Tết cho minh thân cho công nhân một tháng lương khoảng 2.500.000 đồng trong 3 đợt, 30% trước Tết, 2 đợt tiếp theo vào giữa tháng 3 và tháng 4 năm nay. Người ta nói là thưởng thì thưởng để ăn Tết mà lại đến sau Tết mới đưa thì làm sao có tiền được. Tất cả công nhân không đồng thuận vì họ muốn được nhận tiền Tết một lần để chi tiêu mua sắm những ngày Tết. Ở Hải Phòng, 600 công nhân công ty Ditech cụm công nghiệp Vĩnh Điện thức trắng đêm về nhà để đòi tiền lương vì công ty bất ngờ tuyên bố để làm rõ. Và bản tin ngày hôm 1 tháng Giêng của đài VOA nói về cái tình trạng suy sụp về kinh tế của Việt Cộng như thế nào, là sở dĩ mà Việt Cộng phát triển kinh tế được là vì nhân công rẻ và nhân công trẻ. Bây giờ bản tin này cho biết là nhân công thì lão hóa, nợ nần đe dọa nền kinh tế Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cho biết chỉ cần hơn 15 năm một chút là tỷ lệ người trên 60 tuổi ở Việt Nam sẽ từ 7% tăng lên 14%. Con số này ở hai nước láng giềng là Trung Quốc và Miến Điện là 25 năm tới. Tức là cái tốc độ lão hóa ở Việt Nam nó ngắn hơn tốc độ lão hóa ở bên Tàu và bên Miến Điện. Phát biểu tại cuộc hội thảo mới đây Sài Gòn, bà Victoria Quaca, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, nói rằng tình trạng lão hóa nhanh chóng này sẽ gây căng thẳng cho lực lượng lao động Việt Nam. Bà cho biết lao động giá rẻ là động lực chính của hoạt động kinh doanh Việt Nam, là nước duy nhất trong khu vực mà tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2015 cao hơn 2014, nhưng mà bây giờ thì nó lão hóa rồi. Vốn là có một nước có tỷ lệ tiết kiệm cao trong nhiều thập niên, Việt Nam giờ đây chứng kiến một hiện tượng tương đối mới là nợ nần của giới tiêu thụ. Ông Ralph Mathis, giám đốc công ty nghiên cứu thị trường Infocus Mekong Research cho biết ông đã vô cùng ngạc nhiên khi một cuộc khảo sát của công ty ông cho thấy 30% người tiêu thụ đã vay nợ trong 2 năm, tức là nợ xấu, nợ công và nợ tư rất nhiều. Bản tin này quá dài, bản tổng hợp đã sắp hết giờ rồi. Bây giờ là bộ máy cầm quyền của nó như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tự Do: nhiều địa phương tại Việt Nam thất thu lãng phí ngân sách. Đây là báo cáo của Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ Việt Nam Nguyễn Thái Bình nhận xét tình trạng thất thu ngân sách, lãng phí nguồn tài nguyên, lãng phí chi tiêu ngân sách, đầu tư công hiện còn phổ biến ở nhiều địa phương. Ông Bộ trưởng cho biết trong 4 năm từ 2015, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện các vụ vi phạm kinh tế tổng cộng hơn 208.000 tỷ đồng, nghìn tỷ tức là trillion chứ không phải billion, kiến nghị thu hồi hơn 119.000 tỷ đồng và hơn 19.000 hecta đất. Ngoài ra xử lý 6.460 tập thể, 22.700 cá nhân. Nhưng mà từ cái mức phát hiện cho đến mức xử lý thì ông cho rằng ông chỉ phát hiện ra, chỉ chuyển cơ quan điều tra có 297 vụ và 355 người vi phạm pháp luật. Tức là đảng có đó có được quyền tham nhũng, mà có bị phát hiện thì cũng được xử nhẹ thôi. Tất cả những cái thông tin vừa rồi chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó loay hoay kiểu gì thì nó vẫn như cũ mà thôi. Và chúng ta phải tiếp tục đối đầu với một cái chế độ đang trên đà sụp đổ mà nó vẫn cứ cố bám với cái chế độ công an chế. Và thứ nhất dì tai, thứ hai mã tấu. Nó tuyên truyền không được thì nó đàn áp. Và chúng ta chỉ có tin tức tin vào cái sức tranh đấu của quốc dân Việt Nam mà thôi. Và đây là những một vài cái thông tin nho nhỏ về cái hàng ngũ tranh đấu như thế nào. Bây giờ bản tin từ Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị Việt Nam cho biết rằng hôm ngày 30 tháng Giêng 25 nhằm ngày 19 tháng Chạp, ông Ngũ thành viên Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam và các tù nhân chính trị đã đến thăm thầy Thiện Minh tại tỉnh xã. Thầy Trần Minh đầu năm nay thì thầy Trần Minh nhận được giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá từ bên Pháp, nhưng mà thầy đã dùng hết toàn bộ giá trị giải thưởng để làm quà cho các tù nhân chính trị và các tù nhân đang thi hành án. Nhắc lại rằng năm 2006 thầy Minh với các tù nhân chính trị thành lập Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam nhằm hỗ trợ cho các cựu tù nhân và tù nhân bị kết án tù giam vì đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Trong suốt 10 năm hoạt động tại Việt Nam với nhiều khó khăn, nhưng Hội Ái hữu với tinh thần nhân ái đã giúp đỡ vật chất, hỗ trợ tài chính, tài trợ khám và điều trị bệnh, hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm các tù nhân cựu chính trị, hỗ trợ tài chính cho gia đình bốc hài cốt các tù nhân chính trị qua đời trong nhà tù về an táng tại nhà. Và trong cái buổi đến với thầy Thiện Minh thì cô Phạm Thanh Nghiên thuộc mạng lưới bước của Việt Nam nhắc lại rằng trong 8 người tù có mặt ở buổi này thì tổng cộng lại họ đã bị kết án 120 năm tù và 10 năm quản chế. Và tôi ghi nhận một cái tin tức nữa về vấn đề tiếp tục đấu tranh như thế nào. Trong nước thì tôi nghĩ rằng các đoàn thể đang chuẩn bị điều chỉnh lực lượng để cho một giai đoạn đấu tranh mới. Và ở ngoài này quốc tế vận chúng ta tiếp tục. Đây là bản tin từ website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết rằng thì tiếp tục vận động Quốc hội Mỹ đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam Cộng sản. Mở đầu chiến dịch vận động cho các dự luật nhân quyền hôm nay, Boat People SOS gửi văn thư đến văn phòng dân biểu SOS, chủ tịch ủy ban đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ để kêu gọi ông ta sớm đưa các dự luật nhân quyền ra biểu quyết. Văn thư này được ký chung với một số cư dân vùng Nam California và một số tổ chức toàn quốc. Tôi nhắc lại, tôi nhấn mạnh cái này. Trong số cá nhân ký tên có một số cựu tù nhân lương tâm là Tạ Phong Cần, Lê Thị Kim Thu của Exodus và Vũ Hoàng Hải của Việt Nam Quốc dân đảng. Cùng lúc một người Việt đã đích thân gặp dân biểu hát rồi để đề đạt lời yêu cầu này, đó là ông Ngô Thanh Lâm, cựu chủ tịch tổ chức cộng đồng người Việt quốc gia của bang Georgia nhân dịp đi công tác ở San Diego, đã dự buổi gây quỹ tranh cử cho dân biểu Edwards và đã chuyển đạt nguyện vọng của lập tập thể người Mỹ gốc Việt. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc kiêm chủ tịch Boat People cho biết, chúng tôi biết là đã có một số cá nhân và một số tổ chức gửi thư riêng và trực tiếp cho dân biểu Edwards tại văn phòng quận Cam của ông ta trong những ngày qua. Và những cái luật mà chúng ta vận động là cái gì? Là HR 1150 là dự luật để tăng cường các biện pháp chế tài trong đạo luật tự do tôn giáo quốc tế được Quốc hội thông qua năm 1998. Luật HR 624 là dự luật chế tài vi phạm nhân quyền toàn cầu. Luật HR 2140 là luật nhân quyền cho Việt Nam mà cộng đồng người Việt đã cùng nhau vận động trong hơn chục năm qua. Dân biểu Smith là tác giả của dự luật này. Dự luật này cũng đã được tiểu ban nhân quyền thông qua tháng 5 năm ngoái và cũng bị chôn chân trước ủy ban đối ngoại cho đến giờ. Còn một dự luật nữa là dự luật chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam vừa được thượng nghị sĩ John Cormin đưa vào thượng viện cách đây vài tuần, hiện nay chưa ai đưa vào hạ viện. Chúng ta quốc tế vận như thế. Và đây là những lời kết luận ngắn gọn của tôi cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại cái xu thế thời đại. Xu thế thời đại dân chủ hóa toàn cầu tiếp tục là vì cái xu, tôi đã nói rằng cái xu thế đó là không thể đảo ngược. Cái xu thế đó nội dung nó như thế nào? Khi mà cả loài người đã nhìn nhận rằng kinh tế tư bản là tối thuận cho sự phát triển và nâng cao hạnh phúc của con người. Nhưng mà kinh tế tư bản, những cái bước đầu của nó đã tạo ra một cái xu thế tư bản rừng rú, người ta gọi là savage capitalism. Và bên dưới những cái khủng hoảng ban đầu, người ta rút kinh nghiệm, người ta nói rằng thì cái tư bản rừng rú đó phải được kiềm chế bằng tự do dân chủ để không còn, nó không còn rừng rú nữa. Và trong cái nỗ lực đó thì loài người đã trải qua 3 đợt sóng dân chủ toàn cầu. Đợt sóng dân chủ thứ nhất bùng phát sau cách mạng Mỹ. Đợt sóng dân chủ thứ hai bộc phát sau cách mạng Pháp. Và đợt sóng dân chủ hóa toàn cầu phát đột phát sau Thế chiến thứ hai, khi mà phát xít Hitler bị tiêu diệt và Cộng sản đã phải giải tán quốc tế ba Cộng sản để đi vào xu thế thời đại. Đấy là ba đợt. Và bây giờ với cái đợt khủng hoảng văn minh toàn cầu hiện nay thì người ta đang đi vào cái đợt sống dân chủ hóa toàn cầu thứ tư. Và các nhà chiến lược gia trên thế giới đã nói ra từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 rằng thì cái đợt sóng thứ tư này đang bị hai cái lực cản là bọn Hồi giáo khủng bố, bọn khủng bố nên nhân danh Hồi giáo và bọn Cộng sản sống sót. Và hiện nay với những thông tin mà chúng ta vừa kiểm điểm thì chúng ta thấy rằng bọn khủng bố Hồi giáo đang bị đẩy lui. Các xu thế Hồi giáo chính thống đang được sắp xếp lại để sống chung hòa bình với toàn thế giới. Và các mảnh vỡ của văn minh Hồi giáo tiếp tục va đập nhau ngoại hướng. Nhưng mà vì thế cho nên là cái lực cản Hồi giáo này sẽ còn kéo dài. Nhưng mà nó không nguy hiểm bằng bọn Cộng sản sống sót, là bởi vì nó không có vũ khí nguyên tử. Mà những cái anh nào có vũ khí nguyên tử nó đang bị trước khi giới hết rồi. Và vì thế cho nên ưu tiên đối phó của đợt sóng dân chủ thứ tư của toàn thế giới là bọn Cộng sản sống sót. Và với bọn Cộng sản đó thì nước Mỹ đã nói rồi, bốn nước đe dọa an ninh của nước Mỹ là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên, là bốn người anh. Iran đã bị vô hiệu hóa rồi, bây giờ chỉ còn Bắc Triều Tiên. Và không lấy gì làm lạ là nước Mỹ quay vẻ cho Thái Bình Dương và chĩa mũi dù thẳng vào nước Tàu. Nga đã bị đẩy lui và Tàu tiếp tục nằm trong tầm ưu tiên đối phó của nước Mỹ và của toàn thể nhân loại. Trong tình hình đó thì bọn Việt Nam Cộng sản là một bộ phận của nước Tàu, nó không lú lẫn đến cái nỗi mà nó không nhìn thấy cái tình hình đó. Nó phải nhìn thấy, nhưng vì nó không có lối thoát, cho nên cái lối thoát cuối cùng của nó vẫn là bám lấy nước Tàu mà thôi. Và bây giờ nó được mở ra cái cơ hội vào TPP, mở ra cái cơ hội là hợp tác kinh tế với Liên Âu này kia, nhưng mà nó cứ còn thụt tới thụt lui là vì nó đã chọn lầm chủ một lần. Khi nó phản Tàu, nó theo Liên Xô, Liên Xô sụp đổ, nó trở thành chó mất chủ. Lần này nó phải ngập ngà ngập ngừng như vậy là vì nó không chắc rằng thì nó đi vào con đường nào cho nó chắc. Cho nên sau Đại hội 12 vừa rồi là nó tiếp tục cố bám ở trận ngang như cũ. Ha. Và vì thế cho nên chúng ta thấy rằng khi nào mà nó thấy rằng cái việc nó vào TPP được chuẩn phê, và khi nào mà nó thấy rằng cái nước cờ dùng địa kinh tế để mà trói gô anh Tàu Cộng vào cái thế địa chính trị bị bao vây, thì nó sẽ mau mau và thoát Trung và thoát Cộng. Nhưng mà tôi đấy là một xu hướng thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì bọn chó bu nó có thể nghĩ thế, nhưng mà cái bộ máy của nó, bộ nó nhất là bộ máy công an trị của nó vẫn như thế thì chưa chắc là đã theo cái này. Và nếu mà nó còn chần chờ thì tôi nghĩ rằng nó sẽ chắc chắn bọn Việt Nam Cộng sản sẽ sụp đổ trước khi ông chủ Tàu của chúng sụp đổ. Và những thông tin nào cũng thế cho thấy rằng thì cái việc mà đánh đuổi bọn Việt Nam Cộng sản xảy ra sớm hay muộn là do chúng ta chịu trả cái giá đắt để có sớm, hay là chúng ta chần chờ để chờ một cái giải pháp trẻ thì chúng ta sẽ phải chờ lâu mà thôi. Nhưng mà sớm hay muộn thì cái chế độ Cộng sản phải của toàn thế giới phải đi vào thùng rác, và bọn Việt Nam Cộng sản phải không thể tránh khỏi cái ngày cáo chung của nó. Cho xin hết.